Chương 536, Tiểu Hắc. Chương 536, Tiểu Hắc. Lệ Vân nhìn Kiều Hồng Ngọc mặt đầy nước mắt vội vàng lên tiếng an ủi, Tuyết Bài hát bất đắc dĩ nhún vai. Tự hiểu là đứng ở một bên, bắt đầu quan sát trước mặt cái này phiên bản thu nhỏ màu đen quái vật. Chờ Kiều Hồng Ngọc tâm tình bình phục về sau, Lệ Vân lấy ngắn gọn lời nói đem phòng thí nghiệm gặp phải nói cho nàng nghe. Làm nói đến hai người cùng màu đen quái vật giao chiến thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia màu đen sinh vật nhỏ. Tiêu Hồng Ngọc bén nhạy chú ý tới hắn ánh mắt biến hóa, rồi ngón tay hướng về phía sinh vật nhỏ, có chút giật mình nhìn xem Lệ Vân trải qua đại ca ngươi sẽ không muốn nói, tiểu hắc chính là vừa rồi cùng các ngươi chiến đấu quái vật a. Lệ Vân an ủi vỗ cái chán, có chút im lặng nói ngạch, không phải chứ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền a tên của nó cho lấy tốt. Đúng nha, trải qua đại ca liền tại vừa rồi, ta mới ra lều vải đã nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa cắm ở cái kia tường băng lỗ thủng bên trên, ta nhìn nó thật đáng thương vì vậy ta liền đem nó cứu được. Lệ Vân khẽ thở dài nói ai, cầu Vương Ngọc lần sau lại có chuyện như vậy cũng đừng lại hiếu kỳ. Còn tốt người này đã mất trí nhớ, ngươi là không biết nó cùng chúng ta đánh thời điểm cùng nhiều khủng bố. Chẳng những tốc độ cực nhanh, chỉ số IQ còn cao, quả thực tựa như một đài cô máy giết chóc đồng dạng. Tiêu Hồng Ngọc nghe thấy lời này chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên đáp lại nói tiểu hắc lại có như thế cường sao. Ta đem hắn từ tường băng cứu được phía sau ta nhìn nó một mực rất dính ta, không có phát hiện hắn có bao nhiêu lợi hại nha. Đó là bởi vì hiện tại tiểu hắc không có phía trước chiến đấu ký ức, hiện tại nó tựa như giấy trắng một dạng. Bằng không chỉ bằng hai ta vừa rồi cho nó cái kia mấy lần, nó không tới tìm chúng ta báo thủ mới là lạ. Nói xong, Lệ Vân lại lần nữa kỹ càng giảng giải một phen cái này quái vật, không đối hiện tại nó kêu tiểu hắc. Đem tiểu hắc cường lực bản năng chiến đấu nói cho Kiều Hồng Ngọc về sau, con mắt của nàng càng sáng hơn, hai tay ôm thật chặt Lệ Vân cánh tay. Toàn bộ ngực vô ý thức đặt ở trên cánh tay của hắn, trải qua đại ca, nhanh lên, ngươi nhanh dạy ta một chút làm sao có thể huấn luyện thật nhỏ đen nha. Lệ Vân cảm thụ được trên cánh tay mềm lẻo, chân nhắn xúc cảm nhẹ ho hai tiếng ánh mắt liếc nhìn nơi khác nói khụ khụ, kỳ thật ta cũng từ trước đến nay không có nuôi quá cái gì hồn thú, huống hồ tiểu hắc bản năng chiến đấu cùng tiên phú như thế cao. Ta nhìn ngươi liền dứt khoát thuận theo tự nhiên à, một mực đem tiểu hắc mang theo bên người chậm rãi cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, nhiều đi nó chút đồ ăn ngon, lặng lặng xem nó trưởng thành đi. Tiêu Hồng Ngọc nghe thấy lời này cái hiểu cái không gật gật đầu, trên mặt biểu lộ thay đổi đến hưng phấn lên, ngữ khí lại dị thường kiên định nói ra tin tưởng tiểu hắc về sau tuyệt đối sẽ trở thành một đại chiến lực, dạng này về sau ta cũng có thể giúp được trải qua đại ca, sẽ không còn kéo lui về sau. Lệ Vân nghe thấy lời này khẽ thở dài, nhẹ nhàng sờ lấy mái tóc của nàng, yêu thương nói cầu Vồng Ngọc một mực không có kéo ta lui lại à, nếu không có cầu Vồng Ngọc đang khích lệ ta, ta là giết không được cái kia hạt lão hai. Trải qua đại ca. Khu khu, chúng ta bây giờ có phải là nên rời đi cái này phòng thí nghiệm lối đi, nơi này có lẽ không có gì đáng lưu luyến. Liên tại hai người anh em thời điểm, một cái không đúng lúc âm thanh đột nhiên vang lên đánh gây hai người. Tự nhiên là ở một bên chờ đã lâu Tuyết ca. Lệ Vân trừng mắt liếc hắn một cái, đem trên mặt đất lều vải tiện tay thu tại chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lúc đến thông đạo. Rồi ngón tay hướng về phía trước, hào tình bạn trưởng nói ra tốt, chúng ta đi thôi, lần này xử lý hạt lao 2, giống như cho hạt lao 3 một cái cảnh tỉnh. Để chúng ta xuất phát xử lý hạt lao 3, đem bọn họ vơ vét tại phủ thành chủ dược liệu toàn bộ đều đem đi đi. Nói xong dẫn đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước Tiểu Hồng Ngọc lập tức đuổi theo, hai tay ôm Lệ Vân cánh tay, hai mắt nháy mắt biến thành ngôi sao nhỏ lóe lên nói ra ba, không hổ là trải qua đại ca, rất đẹp trai nha. Tuyết Bài hát nết miệng im lặng nói, ngây thơ. Nói xong cũng bước nhanh dọc theo lúc đến phương hướng đi đến. Lại qua nửa canh giờ, ba người đi ra thông đạo, đi tới phía dưới thông đạo lối vào. Mấy người đi ra nhập khẩu, hướng phủ thành chủ bốn phía nhìn một vòng, phát hiện xung quanh một điểm âm thanh cũng có, im mắng một mảnh. Ba người lại lần nữa đi một hồi, liền lúc đến tương đối phổ biến đội tuần tra, một đội đều không có gặp phải. Lệ Vân cái này mới kịp phản ứng, liền tại ba người tại phòng thí nghiệm dưới đất không ngừng chém giết thời điểm, phủ thành chủ nhất định gặp phải một tràng to lớn biến cố. Nghĩ đến cái này, mấy người cũng không do dự nữa một mực hướng phủ thành chủ chính sảnh bước đi. Trên đường vừa vặn trải qua phía trước các Trần Nhi dạy dỗ nô lệ kiện kia gian phòng. Tiếp cận căn phòng này, Lệ Vân liền ngửi thấy gây mũi mùi máu tanh, sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi đưa tay ngăn cản muốn lên phía trước Kiều Hồng Ngọc. Làm sao rồi, trải qua đại ca phía trước là xảy ra chuyện gì sao chứ? Lệ Vân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Kiều Hồng Ngọc sắc mặt nghiêm túc, dùng một loại không thể hoài nghi ngữ khí nói cầu Hồng Ngọc, ta đi căn phòng kia nhìn xem, chỗ nào có lẽ phát sinh chút sự tình, Tuyết Bài hát ngươi tại cái này bảo vệ tốt cầu Hồng Ngọc, chờ lấy ta một hồi liền trở về. Tuyết Bài hát nhẹ gật đầu Kiều Hồng Ngọc sắc mặt có chút lo lắng, vốn muốn nói chính mình có tiểu hắc là đủ rồi, có thể bảo vệ tốt chính mình, đang chuẩn bị phản bắt lúc. Chương 537, sa mạc cự hạt. Chương 537, sa mạc cự hạt. Có thể là ta. Tiêu Hồng Ngọc vừa định phản bác Lệ Vân, lại bị hắn sắc mặt ngưng trọng giật mình, cứ thế mà đem muốn phản bác nuốt xuống. Vội vàng đổi giọng có chút lo lắng nói trải qua đại ca, chính ngươi phải cẩn thận a. Yên tâm đi, ta một người không có chuyện gì. Nói chuyện, Lệ Vân hướng sau lưng xô tay, đã hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Coi hắn cách gian phòng này càng gần, trong lỗ mũi nghe được mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, khi đi tới cửa phòng phía sau, Lệ Vân cũng không tại tay phải huy động, trực tiếp đem pháp đao tại trong tay triệu hoán mà ra. Sau đó một chân trực tiếp hướng cửa phòng đạp tới, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ứng thanh mà nát. Liên tại cửa phòng vỡ vụn một sát na, một cô cùng với máu tanh khí tức đập vào mặt. Lệ Vân sợ cái này máu tanh vị có gì đó quái lạ, vội vàng nghiêng người tránh ra cái này máu tanh vị phạm vi. Thế nhưng, cỗ này nồng đậm mùi huyết tinh theo không khí lưu động, đứng ở đằng xa Kiều Hồng Ngọc cùng 767 Tuyết Bài Hát đều ngửi thấy không ít mùi máu tươi. Hai người cao mày, Lệ Vân cách hiện trường phát hiện án khoảng cách gần như thế, đội vàng thôi động hồn lực đem chính mình vị giác phong bế. Cái này mới nhìn chăm chú hướng trong phòng nhìn, trong phòng tình cảnh là bực nào mãnh liệt. Lúc trước thấy qua mấy tên nữ tính nô lệ tất cả đều bị mở ngược một bụng, các loại nội tạng toàn bộ đều chảy ra, cả gian phòng đều bị bịt kín một mảnh huyết sắc. Càng làm cho người ta giật mình là chẳng những ba vị này nhân loại người hầu bỏ mình, liền là hầu hạ quá cắt Trần Nhi mấy tên cấp thấp hồn thú cũng toàn bộ đều mất mạng hoàn toàn. Tứ chi của bọn nó cùng đầu tất cả đều bị lợi khí cắt đứt, chỗ rạch mổ vậy mà dị thường phẳng lì, hiển nhiên là bị một loại nào đó cùng với sắc bén lợi khí một cái liền cắt đứt. Liên tại Lệ Vân còn tại kiểm tra hiện trường thời điểm, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, phát giác một tia cùng với yếu ớt hồn lực ba động, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hắn vội vàng quay đầu lớn tiếng hướng sau lưng hai người nhắc nhở đại gia cẩn thận, xung quanh cùng có khả năng ẩn nút một loại nào đó không biết tên địch nhân. Vừa dứt lời, hắn một chân đạp, thân thể lấy kỳ tốc độ nhanh hướng hai người lao đi. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm ứng được cỗ này hồn lực ba động theo chính mình di động, thay đổi đến càng thêm kịch liệt. Cái này cũng nhờ có cỗ này hồn lực chủ nhân không có tốt như vậy tính nhẫn lại, mới dễ dàng như vậy đem chính mình vị trí bạo lộ ra. Tại Lệ Vân rõ ràng cảm ứng được gần nút người vị trí về sau, vội vàng hướng Tuyết Bài Hát hai người phương hướng hô lớn cẩn thận, cái này hèn hạ ra hỏa trốn tại dưới đất, nó khẳng định sẽ ưu tiên công kích các ngươi. Chỉ nghe tiếng nói của hắn vừa ra, Tuyết Bài Hát sắc mặt đại biến, băng sư hộ vạn ngay lập tức xuất hiện tại chỗ cổ tay của hắn. Chỉ thấy hai tay của hắn lam quang đại phóng, cùng lúc đó hai người dưới chân mặt đất phát ra kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn đem mảnh đất này mà xé rách một đám. Tuyết Bài Hát hồn kỹ lúc này cuối cùng chuẩn bị hoàn tất, chỉ thấy hắn hai tay nắm lại trong miệng hét lớn một tiếng hàn băng bình chướng, hai đạo màu băng lam hồn lực nháy mắt từ hai người dưới chân phun ra ngoài. Trong chớp mắt hai người xung quanh 360 độ hiện đầy từ băng cứng chế thành vòng phòng hộ, thật chặt đem hai người bao khỏa. Trên mặt đất ra hai cái màu xanh vòng phòng hộ, nhưng mà tiềm phục tại dưới mặt đất sát thủ hiển nhiên không có phát giác tới trên mặt đất biến hóa. Liên tại màu xanh vòng phòng hộ vừa vận thành hình tiếp theo trong mấy mắt, dưới mặt đất tiếng nổ càng thêm mãnh liệt, trên mặt đất rách ra một đạo trường dài 1 mét cái khe lớn, sau đó từ trong cái khe xuất hiện một đôi to lớn ngao. Hai cái ngao lớn chuẩn xác không sai phân biệt chúng đích bảo vệ hai người vòng phòng hộ. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, hai cái màu xanh vòng phòng hộ chẳng những không có nhận đến khá lớn tổn thương, ngược lại mượn kẻ đánh lén công kích lực phản chấn, hóa thành một đạo đường vòng cung vừa vặn hướng về Lệ Vân phương hướng bay đi. Lần này Lệ Vân sách theo tâm cũng để xuống, trong lòng âm thầm cảm thán, Tuyết Bài Hát hồn lực khống chế lại tăng lên một cái đại cảnh giới. Hắn căm tức nhìn phía trước tiềm ẩn dưới mặt đất sát thủ, tay phải yếu ớt nắm toàn thân hồn lực nháy mắt chuyển đổi thành tử kim sắc. Trong phiến khắc, tử kim sắc hồn lực trực tiếp bao trùm hắn toàn bộ tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt long lanh tử kim sắc trùng sáng. Chỉ thấy Lệ Vân đơn trưởng hướng lên trời đẩy đi, tử kim sắc trùng sáng lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng trên không bay đi. Trong chớp mắt dung nhập trên không, cái kia ẩn nút người lộ ra đầu to lớn nhìn xem Lệ Vân. Nguyên lai lúc này một cái sa mạc cự hạn, nhìn lớn nhỏ tựa hồ hắn tựa hồ còn tại nghi hoặc phía trước người loại đi tới ngọn nguồn tại làm cho gì, chẳng lẽ là tại biểu diễn tạp kỹ? Liên tại cái này lớn bọ cạp còn tại nghi hoặc thời điểm, trên không một áng mây đã hoàn toàn biến thành tử kim sắc, còn nương theo cái này lốt bốt tiếng vang. Đột nhiên, chỉ thấy trên không lôi thuộc tính hồn lực tích lũy đến đỉnh điểm, cái kia lớn bọ cạp thấy hoa mắt, nó mới phát giác được không tốt, đang muốn đào đất chạy trốn lúc đã không kịp, một đạo tử kim sắc thiểm điện từ không trung nháy mắt mà qua, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng tắp bổ vào sa mạc cự hạt trên thân. Lập tức, một cố khét lẹt hương vị từ trên người hắn truyền ra. Lệ Vân cái này một kích lôi điện trực tiếp bổ vào nó yếu nhất phần bụng, đáng thương cái này sa mạc cự hạt liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, tại chỗ bị miểu sát. Liên tại sa mạc cự hạt bị Lệ Vân cái này một đạo thiểm điện miểu sát phía sau một lát, trên không một đạo hùng hậu tiếng sấm san san tới chậm. Ầm ầm, ầm ầm. Chương 538, tiến hóa. Chương 538, tiến hóa. Trên không vang lên hùng hậu tiếng sấm phảng phất là trên chiến trường nên đón một vị đắc thắng trở về tướng quân đồng dạng. Mà đứng tại một bên khác Tuyết Bài Hát cùng Tiểu Hồng Ngọc, liền tại Lệ Vân ngưng tụ lôi điện hồn lực thời điểm, đã theo hàn băng bình chướng bên trong đi ra. May mắn mà có Tuyết Bài Hát hàn băng bình chướng cái này một phòng ngự hình thần kỹ, cùng hắn cái kia tinh vi hồn lực khống chế, tại làm cho hai người lông tóc không thương. Bọn họ đồng thời cũng chính mắt thấy Lệ Vân đem cái kia sa mạc cự hạt một chiêu miểu sát phong thái. Lúc này liền luôn luôn cao ngạo Tuyết Bài Hát cũng không chút nào keo kiệt trong miệng ca ngợi, trực tiếp giơ ngón tay cái lên khen không hổ là trải qua đại ca, cái này một kích thiểm điện chiêu thức thật là xinh đẹp, bất luận là thời cơ vẫn là đối thời gian nắm chắc, đều vừa đúng, quả thực hoàn mỹ. Mà Kiều Hồng Ngọc thì bước nhanh chạy tới Lệ Vân trước người, hai tay dùng sức ôm cánh tay của hắn, điều nói chính là, ngươi cũng không nhìn một chút là ai coi trọng nam nhân, trải qua đại ca một chiêu kia phong thái thực sự là quá đẹp rồi, ha ha. Nói cuối cùng Kiều Hồng Ngọc đều có chút ngượng ngùng đem đầu chôn đến Lệ Vân trên bả vai, chỉ còn lại có thanh thúy tiếng cười. Lệ Vân phát ra cái này kinh thiên nhất kích tiêu hao cũng là không nhỏ, tiện tay lấy ra cái hồi khí đan ném vào trong miệng chuẩn bị mau chóng khôi phục hồn lực. Lúc này đột nhiên nhớ tới Kiều Hồng Ngọc âm thanh trải qua đại ca, các ngươi có thấy hay không tiểu hắc à, cái này chiến đấu đều kết thúc, tiểu hắc đến cùng chạy đi đâu rồi? Lệ Vân nghe thấy Kiều Hồng Ngọc nhắc nhở, cái này mới nhớ tới chính mình trong toàn bộ quá trình chiến đấu đều không nhìn thấy tiểu hắc. Cái này tiểu gia hỏa chẳng lẽ quá sợ hãi, chính mình trốn? Có lẽ không thể à, nó hiện nay chủ nhân còn chưa có chết, hắn làm sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu? Căn cứ trong sổ miêu tả, tiểu hắc độ trung thành hẳn là cực cao, sao lại thế? Liên tại mấy người sợ không được đầu não thời điểm, Lệ Vân dựa vào nhạy cảm lỗ tai, nghe đến một ít ngai âm thanh. Vì vậy Lệ Vân dọc theo nghe được phương hướng của thanh âm tìm kiếm mà đi. Tuyết Bài Hát hai người cũng đi theo bước tiến của hắn, Vậy mà một đường đi tới cái kia sa mạc cự hạt thi thể phía trước, đến thi thể phía trước, mấy người rõ ràng phát hiện, bộ thi thể này trong bụng rõ ràng truyền ra két két ngai âm thanh. Nguyên lai tiểu hắc tìm tới tiến hóa cần thiết tài liệu, ngay tại ăn như gió cuốn đây. Chốc lát sau, một cái thân thể chừng tiểu hắc 4 lần lớn sa mạc cự hạt, trừ đầu cùng xương bị còn lại địa phương toàn bộ vào tiểu hắc một người trong bụng thế mà liền hai cái ngao cùng hạt vít đều không buông tha, cái này ăn uống quả thực tốt đến dọa người. Sau khi ăn xong tiểu hắc phần bụng cũng không thấy tăng lên, sau khi ăn xong tiểu hắc lẻ lười a thân thể của mình toàn bộ vệ sinh một bên. Cái này mới đi bộ có chút loạn trà loạn choạng mà hướng chủ nhân của nó Kiều Hồng Ngọc đi đến, tựa hồ ăn no liền muốn bắt đầu đi ngủ. Nó phen này thao tác nhưng làm Kiều Hồng Ngọc cho mê lật, nàng liền tiểu hắc trên thân bùn đất đều không để ý tựa như đang chiếu cố hài tử một dạng, đội vàng bước nhanh về phía trước, đem tiểu hắc kéo, chuẩn bị thật tốt yêu thương nó một phen. Ăn no tiểu hắc so bình thường còn muốn nghe lời, nó ghé vào Kiều Hồng Ngọc trong ngực chỉ trong chốc lát liền ngủ. Lệ Vân có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, đi tới một gian tương đối hoàn chỉnh phòng nhỏ phía trước, chỉ gian phòng nói tất nhiên tiểu hắc cũng cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Ta nhìn căn phòng này giữ gìn coi như hoàn chỉnh, chúng ta vừa vặn đi vào tu chỉnh một cái đi. Tuyết Bài Hát hai người tự nhiên đáp ứng, vì vậy ba người đi vào gian này phòng nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, tại rít lên một tiếng bên trong, Tiểu Hắc đột nhiên tỉnh. Tiểu Hắc, ngươi thế nào? Làm sao toàn thân nóng lên à? Sẽ không ăn cái gì không nên ăn sinh bệnh đi. Tiểu Hồng Ngọc nhẹ vỗ về Tiểu Hắc có chút phát nhiệt thân thể, có chút lo lắng nói ra. Tiểu Hắc thì là trực tiếp từ nàng ấm áp trong ngực nhảy xuống, toàn thân làn da màu đen bị màu vàng hồn lực toàn bộ bao khỏa, dần dần tạo thành một cái màu vàng đất to lớn trứng. Nó trùng sinh về sau chỉ là hấp thu một cái sa mạc cự hạt hồn lực, thế mà nhanh như vậy liền muốn tiến hóa. Lại là nửa canh giờ trôi qua, liền tại ba người chờ sắp ngủ thời điểm, tiểu hắc tiến hóa cuối cùng tiến vào hồi cuối. Nguyên bản bao ở tiểu hắc trứng hướng bên ngoài tản ra hào quang màu vàng đất dần dần thay đổi đến càng lúc càng mờ nhạt. Đột nhiên, ánh sáng màu vàng đoàn bên trên không ngừng truyền ra răng rắc tiếng vang, tựa hồ lập tức gọi ra nước ra đồng dạng. Lại qua trong phía khác, đã che kín khe hở chùm sáng cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Tiểu hắc cũng cuối cùng hoàn thành nó lần thứ nhất tiến hóa. Dài nửa mét thân thể trải qua lần này tiến hóa đã biến thành gần tới 1 mét chiều cao, chân trước cùng chi dưới thay đổi đến càng thêm tráng kiện có lực. Đen nhánh trên da, mọc ra vô số tinh mịn màu vàng gai ngược nhìn qua dị thường sắc bén. Chân trước phía trước cũng mọc ra Lệ Vân hai người từng cùng nó giao chiến lúc xuất hiện qua móng đuốt sắc bén. Chỉ là nó hiện tại móng đuốt hiển nhiên không có phía trước tiến hóa ra móng đuốt sắc bén. Nguyên bản chùi lùi màu đen trên đầu mọc ra hai viên đen bóng con mắt, chính ấy nháy nhìn về phía trước mặt nó ba người. Mà tại miệng bên trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, xem bộ dáng là dùng để hô hấp cái mũi. Tiểu Hắc cái kia hai cái đen bóng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên thẳng tắp nhìn về phía Tiểu Hồng Ngọc Triều. Chương 539, truyền âm. Chương 539, truyền âm. Lệ Vân hai người mắt thấy Tiểu Hắc đã quay đầu nhìn về phía ba người trước mặt. Trong lòng không chỉ có chút lo lắng, cũng không biết cái này vừa vận hoàn thành tiến hóa Tiểu Hắc còn có thể hay không nhận ra nó đã từng chủ nhân. Liên tại hai người ngây người công phu, lúc này Tiểu Hắc dùng mới vừa tiến hóa ra cái mũi ngửi ngửi trước mặt mấy người mùi trên người. Tựa hồ nghe ra chủ nhân hương vị, trực tiếp hướng về Tiểu Hồng Ngọc trong lực đánh tới. Mà Tiểu Hắc thân thể mặc dù tại trên không, thế nhưng nó ngay lập tức giải trừ trên thân thể chí mạng vũ khí. Lệ Vân hai người cũng từ cảnh giới trạng thái khôi phục lại, nhìn xem Tiểu Hắc thân mật tại chủ nhân của nó trong ngực cọ. Hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ có thể còn không quên bị đã từng Tiểu Hắc chi phối hoảng hốt. Chốc lát sau, Tiểu Hắc từ Kiều Hồng Ngọc trong ngực nhảy xuống tứ chi đứng trên mặt đất. Đối với hắn chủ nhân phát ra hít khà zz hít zz zz âm thanh. Liên tại Kiều Hồng Ngọc vẫn còn đang suy tư Tiểu Hắc đến cùng đang nói cái gì thời điểm, đột nhiên tại trong đầu của nàng truyền ra một đạo mềm mại mà thanh âm thanh thúy chủ nhân. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Câu nói này đột nhiên tại trong đầu của mình ở lại, nhưng làm toàn thân cao thấp một tia hồn lực đều không có Kiều Hồng Ngọc giật nảy mình. Nàng quay đầu xem ra một vòng cuối cùng xác định không phải Lệ Vân cùng Tuyết Bài Hát nói chuyện với mình, như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Nàng nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Tiểu Gia Hỏa, đưa tay chỉ Tiểu Hắc hơi kinh ngạc nói ra Tiểu Hắc, không thể nào, chẳng lẽ đúng là ngươi đang nói chuyện với ta? Mà liền đứng tại bên cạnh nàng Lệ Vân hai người nghe thấy được Kiều Hồng Ngọc lời nói càng là giật mình. Bọn họ toàn bộ hành trình đều tại Kiều Hồng Ngọc bên người, chỉ nghe thấy Tiểu Hắc vừa bận phát ra hít kha zz hít zz zz âm thanh. Chẳng lẽ Tiểu Hắc thế mà học được truyền âm kỹ năng? Liên tại hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiểu Hắc đồng thời, Tiểu Hồng Ngọc trong đầu lại lần nữa truyền ra Tiểu Hắc âm thanh. Chủ nhân, chính là ta nha, ta lần này tiến hóa mới lấy được lời nói năng lực à, Tiểu Hắc lợi hại đi. Tiểu Hồng Ngọc nghe xong lập tức mừng lớn nói hoa, Tiểu Hắc ngươi thật là tốt, vậy sau này chúng ta giao lưu cũng không có chướng ngại. Sau đó lại có chút bởi vì nói ra thế nhưng ngươi những này lời nói là làm sao học được đâu? Chẳng lẽ tiến hóa thành công nháy mắt liền biết sao? Tiểu Hắc nhân tính hóa lắc đầu không phải chủ nhân, kỳ thật làm ta nhận ngươi làm chủ nhân thời điểm trong đầu của ta liền có những này lời nói hình thức ban đầu. Dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói lần nữa thế nhưng, bởi vì thực lực còn chưa tới cao như vậy trình độ, mặc dù biết làm sao phát âm thế nhưng thân thể của ta cấu tạo bên trên lại không cho phép mà ta hiện tại cũng chỉ có thể đem âm thanh thông qua hồn lực kết nối, từ đó truyền đến chủ bộ não người bên trong. Lần này Kiều Hồng Ngọc cũng là nghe rõ, đột nhiên nàng nghĩ đến cái ý nghĩ, vì vậy có chút nóng nảy mà hỏi thăm Tiểu Hắc, vậy ngươi có thể hay không cùng trừ ta ra những người khác trong đầu trò chuyện đâu? Lần này Tiểu Hắc liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp hồi đáp cái này là không thể nào, bởi vì tại ta nhận ngươi làm chủ nhân một khắc này bắt đầu, hai chúng ta ở giữa sẽ tự động tạo thành một đạo hồn lực kết nối. Mà những người khác cùng ta không có hồn lực kết nối, ta tự nhiên cũng không có cách đem ta ý nghĩ truyền đến bọn họ trong đầu. Tiêu Hồng Ngọc nhẹ gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, chủ nhân có chuyện ta cùng ngươi nói một chút, liền tại ngươi trở thành chủ nhân ta một khắc kia trở đi. Chúng ta mặc dù thân thể là tách ra, thế nhưng sinh mạng của chúng ta đã bởi vì khế ước chặt chẽ tương liên. Câu nói này đem Tiêu Hồng Ngọc lại lần nữa giật nảy mình, nàng có chút giật mình nói ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Ngươi lại kỹ càng giải thích một chút đi. Tiểu Hắc trầm ngâm chỉ chốc lát, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, một lát sau nó hồi đáp ân, cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, những kiến thức này tại ta cùng ngươi ký kết khế ước thời điểm, liền tự động hiện lên ở trong đầu của ta. Tiểu Hắc lại dừng lại một lát, tựa hồ muốn cho Kiều Hồng Ngọc tiêu hóa thời gian, sau đó nói lần nữa cái này khế ước tên là chủ tớ khế ước, đơn giản đáp một điểm nói, một khi chủ nhân ngài chết rồi, ta cũng sẽ đi theo tử vong. Thế nhưng nếu như ta tại chủ nhân phía trước tử vong, chủ nhân là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kiều Hồng Ngọc nghe đến cái này đã bị khiếp sợ, giật mình nói ra a, làm sao sẽ dạng này? Vậy cái này phá khế ước có thể là chân chính chúng ta trói ở cùng nhau. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu không sai, đây chính là chủ tớ khế ước đáng sợ nhất bộ phận. Tiêu Hồng Ngọc nghe xong nó phiên này giảng giải mười phần rung động, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nguyên lai tại hồn sư thế giới, còn có loại này không công bằng khế ước. Có thể là, Tiểu Hắc, ngươi năm. Vậy là thế nào lần thứ nhất thấy được ta liền cùng ta ký kết thi cầu như thế nghiêm khắc chủ tớ khế ước đâu? Tiểu Hắc trầm ngâm thật lâu, mở miệng nói ra vâng thưa chủ nhân ngươi viên kia thiện lương mà thuần khiết tâm linh đi. Ta lúc ấy đang suy nghĩ tâm linh người này thuần khiết như thế, làm thủ hạ của nàng có thể sẽ rất không tệ đi. Tiêu Hồng Ngọc nghe thấy Tiểu Hắc tán thưởng tâm linh của mình, lập tức có chút ngượng ngùng, sắc mặt có chút ửng đỏ thẹn thùng đến nói không ra lời. Chậm một lát lại thất lạc nói ra ta đoán, là ngươi về sau phát hiện ta kỳ thật một tia hồn lực đều không có nhất định rất thất vọng à? Chương 540, không có võ hồn có thể tu luyện sao? Chương 540, không có võ hồn có thể tu luyện sao? Tiểu Hắc nghe thấy Tiểu Hồng Ngọc cái này có chút nghẹn ngào lời nói, chậm mặc chỉ chốc lát hồi đáp kỳ thật liền tại ký kết khế ước phía trước một khắc này, ta liền đã biết thân thể của chủ nhân tình huống. Tiêu Hồng Ngọc có chút giật mình, tất nhiên ngươi đã biết ta thực lực, vậy ngươi làm sao còn cùng ta ký chủ tớ khế ước đâu? Tiểu Hắc có chút thờ ơ đáp vừa đến ta nhất định phải nhận chính mình trùng sinh về sau nhìn thấy người thứ nhất là chủ nhân. Cái này thứ hai nha, mặc dù ký cái gì khế ước mặc dù ta là có thể lựa chọn, nhưng lúc ấy trong đầu ta cũng không có quá nhiều, bị chủ nhân cái kia thuần khiết tâm linh hấp dẫn, không tự chủ được ký xuống chủ tớ khế ước. Tiêu Hồng Ngọc dày đi mưa thất vọng mà túi thấp đầu, vẻ mặt nói ra nguyên lai là dạng này à, có thể là ta toàn thân không có 22 có một tia hồn lực, cũng không thể tu luyện võ hồn, về sau ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu. Mắt thấy cái này Tiêu Hồng Ngọc nhanh khóc lên, Tiểu Hắc khỏe miệng hướng lên trên dương lên, kiêu ngạo mà đáp lại nói trong mắt của ta, có thể hay không tu luyện còn chưa biết được nha. Nghe xong lời này, Tiêu Hồng Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, lại lần nữa hướng về phía trước nhảy một bước, kích động nói ra cái gì, Tiểu Hắc ngươi nói là sự thật sao? Ta thật có thể lại tu luyện sao? Mà đứng ở một bên Lệ Vân hai người nhìn nàng tại cùng Tiểu Hắc giao lưu cũng không có quản quá nhiều, đi đến một bên tùy ý các nàng giao lưu đi. Thế nhưng nghe tới Kiều Hồng Ngọc nói lại lần nữa lúc tu luyện, Lệ Vân lập tức khiếp sợ. Cái này Tiểu Hắc đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực, thế mà có thể để cho nguyên bản không có võ hồn người lại lần nữa tu luyện thu hoạch được năng lực. Hắn giờ phút này đã có chút ngồi không yên, bởi vì Lệ Vân nhiều năm trước đã từng hỏi lão sư của hắn cầm cơ vấn đề tương tự. Lão sư của hắn lại cho ra tiếp nối đáp án, hiện nay đại lục bên trên có lẽ có rất nhiều thần bí lực lượng có khả năng làm đến điểm này. Thế nhưng những cái kia thần bí lực lượng phần lớn là đều là chút tác dụng phụ cực lớn cấm thuật, rất có thể tại thu được cường đại lực lượng đồng thời, cả đời này cũng liền xong. Vì vậy Lệ Vân trên thân sát cơ hiện lên, đang muốn đi đến Tiểu Hồng Ngọc trước mặt hỏi một chút nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một cánh tay ngăn tại trước mặt hắn, người này tự nhiên là Tuyết Bài Hát. Lệ Vân lúc này trong lòng đã tràn đầy lo lắng. Hắn sợ Tiểu Hồng Ngọc vì mạnh lên một cái không chú ý mình cả một đời đáp lên cấm thuật bên trong, trở thành cấm thuật vật thí nghiệm. Lệ Vân thấy được Tuyết Bài Hát đưa tay ngăn cản chính mình, chính là đang giận trên đầu hắn ngự khí cũng là có chút không giỏi nói ra Tuyết Bài Hát, ngươi vì cái gì ngăn lại ta, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy cầu vồng ngọc lời mới vừa nói sao? Ngươi cũng biết cấm thuật hậu quả đi. Ngươi làm sao lại một điểm không lo lắng nàng đâu? Lúc này Tuyết Bài Hát biết Lệ Vân lúc này ngay tại nổi nóng, cũng liền không để ý hắn giọng nói chuyện Lệ Vân, đừng có gấp, ngươi chậm rãi nghe ta giải thích. Ngươi suy nghĩ một chút, tiểu cô nương bản thân không có võ hồn chưa hề tu luyện qua, nàng tự nhiên cũng sẽ không hiểu rõ hồn sư tu luyện khó khăn cùng với cấm thuật những cái kia bí mật. Tuyết Bài Hát dừng lại một lát sau, hắn tận lực thấp giọng tiếp tục nói còn nữa nói Tiểu Hắc lúc này đã là Kiều Hồng Ngọc người hầu, nhưng mà nó không có lên một cái chủ nhân ký ức. Cho nên nó tuyệt đối sẽ không biết, một khi cái này một nhiệm kỳ chủ nhân sau khi chết hắn liền sẽ khôi phục sự tự do bí mật. Như vậy Tiểu Hắc lại có lý do gì đến ám hại Kiều Hồng Ngọc đâu? Lệ Vân nghe đến cái này, cũng nháy mắt hiểu được, đúng vậy à, cầu Đồng Ngọc nhất định là không hiểu rõ cấm thuật mới sẽ hưng phấn như vậy. Tuyết Bài Hát lần nữa mở miệng nói mà còn ta tin tưởng, Kiều Hồng Ngọc thiện lương như vậy cô nương, nàng cũng nhất định sẽ có tính toán của mình, chúng ta chỉ cần tin tưởng nàng vì nàng cố gắng liền tốt. Lệ Vân nghe đến cái này nhẹ gật đầu, có chút xin lỗi nói ra ngượng ngùng, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Tuyết Bài Hát lại không có ý định buông tha hắn, nói lần nữa còn nữa nói, liền tính Tiêu Hồng Ngọc thật lựa chọn mạnh lên con đường, vậy ngươi cảm thấy nàng là vì ai đây? Không vẫn là vì đuổi theo người nàng yêu bộ pháp sao? Lệ Vân nhìn xem Tiêu Hồng Ngọc đối ảnh ánh mắt phức tạp thở dài. Liên tại Lệ Vân hai người đàm luận cấm thuật đủ loại đồng thời, Tiêu Hồng Ngọc cùng Tiểu Hắc cũng đang trao đổi làm sao mạnh lên chủ đề. Tiêu Hồng Ngọc lúc này cúi đầu xuống, dùng cái kia một đôi đầy 610 ngậm mong đợi mắt to nhìn qua Tiểu Hắc lo lắng hỏi Tiểu Hắc, ngươi cũng đừng bán kiệt cáo. Liền nhanh lên một chút nói cho ta biết đi. Lúc này Tiểu Hắc dùng ngạo kiểu ánh mắt nhìn xem Tiểu Hồng Ngọc, thanh thúy hồi đáp chủ nhân, ngươi đừng có gấp nha, chuyện này ngươi liền tính gấp cũng vô ích. Câu nói này nói xong Tiểu Hồng Ngọc ngược lại là yên tĩnh lại, thế nhưng cặp kia bao hàm mong đợi mắt to lại không có thay đổi quá, y nguyên mắt lom lom nhìn Tiểu Hắc, hy vọng có thể lại lần nữa đến một chút tin tức tốt. Tiểu Hắc thả người nhảy lên, lại lần nữa nhảy tới trong ngực, dùng ngượng ngùng ngữ khí nói với nàng chủ nhân, tại nói cho ngươi tu luyện như thế nào phía trước, ta còn muốn cùng ngài nói một kiện kinh thiên đại bí mật. Đó chính là, tại ta cùng chủ nhân ký kết chủ tớ khế ước đồng thời, ta nháy mắt liền biết được chủ nhân ngài từ sinh ra bắt đầu cho tới bây giờ tất cả ký ức, chú ý là tất cả nha. Tiểu Hồng Ngọc nháy mắt bối rối cái gì? Ngạch, kỳ thật đâu đây cũng không phải là bản ý của ta, làm khế ước thành lập trong nháy mắt đó, ta liền biết được ngươi tất cả ký ức. Chương 542, Tiểu Hồng Ngọc chuyện cũ. Chương 542, Tiểu Hồng Ngọc chuyện cũ. Lệ Vân nghe xong Tuyết Bài hát đến giới thiệu, quay đầu nhìn về phía đầy mặt ngốc manh tựa hồ cái gì cũng không có nghe vào đến Tiểu Hồng Ngọc. Mà cái sau nhìn trải qua đại ca nhìn về phía chính mình, nàng cảm thấy bại lộ chính mình hoàn toàn không có nghe hiểu Tuyết Bài hát giải thích đến sự thật, dứt khoát túi xuống mặt đỏ bừng gò má học lên đà điệu. Lệ Vân tự nhiên nhìn ra Kiều Hồng Ngọc nghe không hiểu, vì vậy nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng ôn nhu nói ra không có chuyện gì, cầu vồng ngọc một hồi trên đường ngươi khẳng định có thời gian có thể chậm rãi tiêu hóa. Mạnh lên loại này sự tình có thể là không đội vàng được à, chờ ngươi hoàn toàn sau khi chuẩn bị sẵn sàng tại làm quyết định cũng không muộn. Nghe thấy được Lệ Vân tại ôn nhu an ủi chính mình, Kiều Hồng Ngọc ngẩng đầu hơi có gấp gáp nói ra có thể là, nếu như Tiểu Hắc thay đổi chủ ý lời nói, như vậy cơ hội lần này chẳng phải. Lệ Vân lại lần nữa lên tiếng an ủi yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền có thể thành công, ta đoán Tiểu Hắc chỉ là trước thời hạn cùng ngươi nói một chút để cho ngươi có thời gian cân nhắc. Dù sao loại này đem sinh vật triệu hồi thông qua một loại nào đó cấm kỵ chi thuật biến thành nhân loại võ hồn, bản thân chính là một tràng cực lớn khiêu chiến. Tiêu Hồng Ngọc nghe xong có chút 79/7 cảm khái nói ra trải qua đại ca, nghĩ tới ta loại này từ sinh ra liền không có hồn lực, cũng thức tỉnh không ra võ hồn người, thật không cách nào ảo tưởng ta nắm giữ lực lượng một ngày sẽ là như thế nào. Ta Lệ Vân nhẹ giọng nói cầu Hồng Ngọc, ngươi muốn tin tưởng mình. Ngươi là thuần khiết thiện lương nữ hải, vô luận ngươi một hồi làm quyết định gì trải qua đại ca đều sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, ta sẽ vẫn đứng tại phía sau ngươi cho ngươi cổ vũ động viên. Tiêu Hồng Ngọc nghe xong Lệ Vân lời nói lại lần nữa bị cảm động, hai mắt hiện ra lệ quang, âm thanh có chút phát run nói ra trải qua đại ca, ta cả đời này có ngươi ở bên cạnh ta thật tốt. Ba người nói chuyện phiếm kết thúc, cùng đi đến Tiểu Hắc trước mặt. Lệ Vân Tuyết Bài hát hai người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hồng Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ ý vị. Mà bước nhỏ kiên định đối hai người nhẹ gật đầu, sau đó quay người đối mặt Tiểu Hắc, dùng tiên quyết ngữ khí nói Tiểu Hắc, ta quyết định liền để ngươi trở thành ta võ hồn, liền để chúng ta trở thành vĩnh viễn chiến đấu đồng bạn đi. Ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian tu luyện chiến đấu kỹ xảo, về sau chúng ta chiến đấu bên trong ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Tiểu Hắc thần sắc nhìn qua không có chút nào ngoài ý muốn, mà lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đối Tiểu Hồng Ngọc truyền âm nói chủ nhân, cuối cùng để ngươi quyết định thu hoạch được lực lượng chính là bên cạnh ngươi cái này nam nhân đi. Nói chuyện, Tiểu Hắc hơi quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Vân. Mà Tiểu Hồng Ngọc lần này ánh mắt không có lại lóe lên trốn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Lệ Vân mặt về sau, đối Tiểu Hắc trùng điệp gật gật đầu. Chủ nhân, ta biết ngươi bây giờ vô cùng khát vọng lực lượng, không nghĩ chính mình trở thành hắn người, hoặc là người yêu vương hữu. Bất quá không có quan hệ, đem ta biến thành người võ hồn cũng là một kiện lớn công trình, chờ chúng ta mọi việc đều sau khi chuẩn bị xong, ngươi mới quyết định cũng không muộn, dạng này cũng có thể để ta nhiều tìm hiểu một chút bên cạnh ngươi vị kia nam nhân đến cùng có ưu điểm gì. Tiêu Hồng Ngọc có chút nóng nảy, có thể là. Thế nhưng mới vừa nói ra hai chữ liền bị Tiểu Hắc đánh gãy, nàng kỳ thật, trong lòng ta là không hy vọng chủ nhân như thế cô gái thiện lương ra chiến trường cùng người khác chém giết. Chỉ cần có ta ở đây bên cạnh ngươi chờ ta thần tốc trưởng thành về sau, không ai có thể tổn thương đến chủ nhân. Tiêu Hồng Ngọc bị Tiểu Hắc nói ra lời nói này cảm động, viên mắt đỏ lên nhìn xem Tiểu Hắc, thế nhưng ta thấy được ngài ký ức, biết ngài mười phần khát vọng lực lượng, khát vọng thay đổi đến cường đại. Ta biết rõ một nhất định là ngài sinh ra thời điểm liền cùng những người khác khác biệt, ngài không có võ hồn. Loại này tín niệm từ nhỏ liền tại trong lòng của ngài gieo hạt giống, đồng thời tại ký ức hậu kỳ, phát hiện ngài viên kia khát vọng lực lượng hạt giống tại cái này nam nhân xuất hiện phía sau bắt đầu nảy mầm. Tiêu Hồng Ngọc lúc này đột nhiên lên tiếng đánh gãy Tiểu Hắc truyền âm. Nàng âm thanh có chút nghẹn ngào nói ra Tiểu Hắc ngươi nói đúng, từ khi ta sau khi sinh không có võ hồn, không tu luyện được hồn lực. Cha ta liền vì ta sự tình chạy ngược chạy xuôi, cũng không biết tìm bao nhiêu nổi tiếng bác sĩ. Nhưng mà mỗi lần bác sĩ kiểm tra cho ta quá thân thể phía sau đều là bất đắc dĩ nói cho ta biết phụ thần, ta có thể đời này đi không cách nào nắm giữ võ hồn. Nhưng lúc ấy ta còn không có cảm thấy không có võ hồn đối ta ảnh hưởng có cỡ nào to lớn. Nguyên lai dần dần phòng lớn Tiểu Hồng Ngọc bởi vì tự thân không có võ hồn, cùng lớp học bên trên đồng học tự nhiên không hợp nhau, liền lớp học lao sư cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Liên tại các bạn học vui sướng riêng phần mình giới thiệu tự thân võ hồn lúc, Tiêu Hồng Ngọc chỉ có thể một người yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xem bọn họ. Dạng này thời gian không biết qua bao lâu, cuối cùng phụ thân nàng phát hiện nàng mỗi lần tan học về nhà đều là rầu rĩ không vui, thần sắc dị thường, trải qua nhiều lần hỏi thăm Tiêu Hồng Ngọc mới chậm rãi nói ra nguyên nhân. Tiêu Kiệt cũng là lòng sinh ngày nấy, bởi vì hắn cần lâu dài quản lý dòng binh đoàn thủ tục, tự nhiên đối với chính mình nữ nhi lưu trợ rất nhiều. Vì vậy hắn mười phần hối hận, hắn hỏi chính mình nữ nhi còn nguyện ý trở lại trường học lên lớp sao? Nếu như không nguyện ý, về sau liền dạy cho hắn chiếu cố Tiêu Hồng Ngọc. Chương 543, ẩn tàng địch nhân. Chương 543, ẩn tàng địch nhân. Tiêu Hồng Ngọc nhìn phụ thân không có trách mình không thích đến trường, không để ý nghe khóa mà là một mặt chân thành nhìn xem chính mình. Vì vậy nàng quyết định đi theo phụ thân bên người, cũng không muốn trở lại trường học học tập. Cứ như vậy, Tiểu Kiệt cha con sau đó sẽ ngủ ở Dòng binh đoàn bên trong, năm gần 13 tuổi Tiểu Hồng Ngọc cứ như vậy mỗi ngày đi theo phụ thân bên cạnh, đi theo phụ thân nghiêm túc học tập Dòng binh đoàn các loại thủ tục. Mà Tiểu Kiệt chậm rãi phát hiện, mặc dù chính mình nữ nhi tuổi còn quá nhỏ, thế nhưng nàng thông minh lanh lợi. Nguyên bản tương đối phức tạp sổ sách chính mình một cái hồn vương đều muốn nhiều lần xem qua phía sau mới có thể chuẩn xác ghi lại. Chính mình nữ nhi chỉ là một tia hồn lực đều không có người bình thường, thế mà nhìn qua mấy lần phía sau liền có thể đem sổ sách chuẩn xác ghi chép lại, Tiểu Kiệt lập tức cảm giác vui mừng, càng thêm cẩn thận dạy bảo nàng đây. Tại Tiêu Hồng Ngọc ở tại Dòng binh đoàn về sau, cũng chính mắt thấy nhiều lần còn lại Dòng binh đoàn người hoặc là sát thủ công hội chờ tổ chức cùng phụ thân mình kêu gào lại bị Tiểu Kiệt đánh ngã trên mặt đất tràn diện. Lúc ấy nàng liền âm thầm thề, nếu như về sau sẽ có dạng này một tên nam nhân chịu đứng tại trước người mình là không có chút nào hồn lực chính mình che gió che mưa lời nói, nàng khẳng định sẽ không chút do dự thích hắn. Vì vậy phụ thân cái kia cường đại thân ảnh cùng thực lực thật sâu khắc ở nàng tuổi nhỏ trong lòng. Cứ như vậy, thời gian qua mau ngày đêm như thoi đưa, trong nháy mắt 7-8 năm trôi qua, đã từng tiểu cô nương cũng đã trưởng thành, trở thành hoa quý thiếu nữ. Liên tại Tiêu Hồng Ngọc cho rằng chính mình cả đời này cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc thời điểm, Hạt Lao năm nhất người đi đường bắt đầu tiến đánh xa thành. Làm Tiêu Kiệt chờ xa thành cường giả cùng bên địch hồn thú đầu lĩnh giao chiến kết thúc phía sau mất đi một đầu cánh tay. Chuyện này tại Tiêu Hồng Ngọc trong lòng lưu lại to lớn bóng tối, nàng rõ ràng nhớ tới ngày đó thấy được Tiêu Kiệt sắc mặt ưu sầu. Đây là nữ nhi lần thứ nhất gặp phụ thân lúc ra cửa lộ ra vẻ mặt như thế, nàng đã có dự cảm chuyện lần này có thể phiền phức. Từ Tiêu Kiệt mất đi cánh tay về sau, cũng là hệ bại suy sụp, hắn cảm thấy mình đời này cũng cứ như vậy. Mà Tiêu Hồng Ngọc từ chuyện này về sau, lại lần nữa cảm nhận được lực lượng tầm quan trọng, nàng vô cùng hối hận, vì cái gì chính mình không có võ hồn, chính mình trời sinh không có hồn lực. Nghe xong Tiêu Hồng Ngọc tự thuật, mấy người cũng ngay lập tức minh bạch vì sao nàng hiện tại như vậy khát vọng muốn thu hoạch được lực lượng. Lệ Vân cũng là vô cùng thương tiếc, ngay lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, giơ tay lên nhẹ nhàng lau chùi nàng cái kia đã khóc hoa khuôn mặt nhỏ. Tiểu Hắc cũng biết chính mình chủ nhân kiên định quyết tâm, lúc này cũng không ngăn cản nữa, đáp lại nói chủ nhân, muốn thành công hoàn thành cái này nghi thức bước đầu tiên liền cần 5 viên hồn vương cảnh giới hoặc trở lên hồn thú nội đan. Đương nhiên cái này 5 viên nội đan nhất định muốn trong 1 tháng tươi mới nội đan. Làm ngươi chuẩn bị xong bước đầu tiên cần có tài liệu lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết bước thứ hai đi. Tiêu Hồng Ngọc rõ ràng giải bước đầu tiên yêu cầu, nàng đem Tiểu Hắc nói xong làm đất phiên dịch cho Lệ Vân hai người. Lệ Vân cúi đầu xuống trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói tất nhiên chúng ta bây giờ biết giúp cầu Hồng Ngọc bước đầu tiên mạnh lên phương pháp như vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, nhanh hướng Hạt Lao ba đại bản doanh lên đường đi. Tuyết Bài hát nhẹ gật đầu ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói không sai, chúng ta trên con đường này nói không chừng vừa vặn giết đủ cái kia 5 cái hồn thú, trực tiếp đem giai đoạn thứ nhất tài liệu chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hồng Ngọc kiên định gật gật đầu, ba người tu chỉnh xong xuôi đi ra phòng nhỏ lại lần nữa bước lên phụ thành chủ lữ trình. Ba người chính hướng trong phủ thành chủ viện đi đến trên đường, phát hiện mặc dù toàn bộ phủ thành chủ đội tuần tra biến mất không thấy. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Lệ Vân luôn cảm thấy hiện tại phủ thành chủ khắp nơi tản ra âm sâm sâm khí tức. Làm hắn nhớ tới trước đây không lâu gặp phải sa mạc cự hạt, không chỉ có chút nghĩ mà sợ, còn tốt tên kia gấp gáp lập công. Chính mình mới phát giác được thân ảnh của nó, nếu không Tiểu Hồng Ngọc có thể gấu đạc ít. Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu có chút bận tâm nhìn hướng theo thật sát bên cạnh mình Tiểu Hồng Ngọc, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Yên tâm đi cầu Hồng Ngọc, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, ta còn muốn nhìn thấy ngươi thu hoạch được lực lượng phía sau cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu đây. Nghĩ đến cái này, Lệ Vân trong lòng không tại bàng hoàng, hắn quay đầu đánh lên 12 phần lực chú ý, cẩn thận quan sát đến xung quanh gió thổi cỏ lay. Mà Kiều Hồng Ngọc tựa hồ phát hiện, Lệ Vân ánh mắt, nàng không nói gì chỉ là đem ôm Lệ Vân cánh tay hai tay báo đến chặt hơn. Lúc này, đi ở phía trước Tuyết Bài hát đột nhiên dừng lại, cánh tay phải giơ cao, tay phải ngón tay thì biến động mấy lần, tựa hồ phải nói cho sau lưng mấy người một chút tình báo. Nguyên lai đây là xuất phát phía trước mấy người tại trong phòng nhỏ nghiên cứu động tác tay, bởi vì làm nguy hiểm chân chính tiến đến thời điểm, đại gia có thể cũng không kịp nhắc nhở lẫn nhau. Mà dùng những này động tác tay thì có thể rõ ràng, đơn giản rõ ràng biểu đạt muốn nói cho đồng bạn tin tức. Mấy người nhìn thấy Tuyết ca sĩ thế biểu đạt hàng nghĩa, phụ cận mai phục địch nhân, cẩn thận làm việc. Ngay lập tức biết Tuyết Bài hát muốn biểu đạt hàng nghĩa, Lệ Vân nháy mắt triệu hoán ra võ hồn, bày ra chiến đấu tư thế. Đồng thời đem Tiểu Hồng Ngọc xít sao bảo hộ ở sau lưng. Mà một mực cho mấy người bọc hậu Tiểu Hắc cũng bắt đầu biến hóa. Chương 544, sát thủ đột kích. Chương 544, sát thủ đột kích. Nguyên bản Tiểu Hắc một mực duy trì lấy cho con lớn nhỏ, khi biết được Tuyết Bài hát truyền đến tình báo về sau, thân hình của nó nháy mắt tăng vọt. Chốc lát sau, Tiểu Hắc thân thể đã biến thành 1 mét lớn nhỏ, toàn thân xuất hiện màu đen tinh mịn gai nhọn, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Đúng lúc này, Tuyết Bài hát động tác tay lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lệ Vân thấy rõ hắn ý tứ, để chỗ tối địch nhân trước công kích ta, các ngươi lại ra tay trực tiếp xử lý chỗ tối địch nhân. Lệ Vân có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên Tuyết Bài hát đã quyết tâm muốn xử lý ẩn tàng tại trong bóng tối địch nhân. Tốt ta, tất nhiên Tuyết Bài hát đã hạ quyết tâm, mấy người đành phải phối hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia trốn núp trong bóng tối địch nhân vậy mà như thế nặng được ý, vẫn là không có xuất thủ. Liên tại mấy người hơi không kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên từ Tuyết Bài hát phía bên phải xuất hiện một thanh dài nửa mét trông nhỏ, thẳng tắp hướng Tuyết Bài hát mặt đâm vào. Trái lại Tuyết Bài hát, sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm liệu đến địch nhân sẽ dẫn đầu công kích, nhìn như liền võ hồn còn không có triệu hoán chính mình. Thế nhưng Tuyết ca hội để cho địch nhân nhẹ nhàng như vậy đạt được sao? Mắt thấy chính mình liền bị châm nhỏ trúng đích thời điểm, đột nhiên Tuyết Bài hát trước mặt dâng lên một đạo kiên cố tường băng, châm nhỏ đâm vào trên tường băng chỉ có tiến vào nửa tức liền đình chỉ không tiến thêm. Lúc này từ Tuyết Bài hát một bên khác trực tiếp xuất hiện 3 chi châm nhỏ, lại lần nữa hướng Tuyết Bài Hát mặt bay đi. Mà Tuyết Bài Hát khẽ miệng hơi câu lên, mang ra một vẻ cười trào phúng cho, hắn vậy mà tại ngăn cản địch nhân công kích thời điểm còn có dư lực trào phúng nút trong bóng tối địch nhân. Ta nói, các ngươi những này giấu đầu lộ đuôi giá hỏa sẽ chỉ loại này nhẹ nhàng công kích sao? Liên loại này gãi ngứa đồng dạng công kích sợ rằng liền ta tường băng đều phá đi. Đang nói chuyện thời điểm, chỉ thấy Tuyết Bài Hát khác một bên lại lần nữa dâng lên một đạo tường băng đem ba chi châm nhỏ toàn bộ ngăn lại. Đúng lúc này, nút trong bóng tối địch nhân tựa hồ chịu không được Tuyết Bài Hát trong lời nói khiêu khích, trực tiếp từ chỗ tối đi ra. Khiến người kinh ngạc chính là, từ chỗ bóng tối trực tiếp xuất hiện ba người thân ảnh, mà ba người này không những quần áo đồng dạng liền dài đến cũng như lúc đồng dạng. Toàn thân mặc màu đen quần áo bó, ba người khuôn mặt như lúc đồng dạng đều là một bộ trắng xám màu sắc. Lệ Vân căn cứ trên người bọn họ tán phát hồn lực ba độ phát hiện, nếu như phán đoán của mình không sai lời nói trước mắt ba người này hẳn là nhân loại. Lúc này mắt thấy bên địch ba người đã toàn bộ xuất hiện, Lệ Vân cũng không do dự nữa, pháp đao ra khỏi vỏ, hướng về địa phương ba người phóng đi. Mà trước mắt ba người tựa hồ cảm thấy trước mắt Tuyết Bài Hát không đáng tiêu hao quá nhiều hồn lực, lưu lại một người coi chừng hắn. Hai người khác đồng thời một tốc độ cực nhanh hướng về Lệ Vân mấy người phóng đi. Lại nhìn Tuyết Bài Hát bên này, hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem lưu lại chuẩn bị cùng chính mình một trận chiến người kia, trong miệng tự lẩm bẩm đáng ghét ta, thế mà bị các ngươi bọn giá hỏa này xem thường, xem ra cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nói chuyện, kèm theo lam quang hiện lên, băng sư hộ vạn xuất hiện tại Tuyết Bài Hát chỗ cổ tay. Chỉ thấy hai tay của hắn hướng về phía trước lộ ra, ánh mắt chăm chú nhìn địch nhân trước mắt trong miệng chợt quát một tiếng băng tuyết lĩnh vực, chỉ nghe Tuyết Bài Hát vừa dứt lời, bốn phía nhiệt độ nháy mắt bắt đầu hạ xuống, nguyên bản nóng bỏng sa mạc nhiệt độ nháy mắt hạ xuống. Trên không vậy mà xuất hiện một chút đông tuyết, chậm rãi bay xuống. Đối diện người kia một mực đóng chặt miệng cuối cùng lên tiếng, một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra, không nghĩ tới chỉ là mới vừa nhập môn hồn vương cảnh giới tiểu quỷ đầu thế mà có thể lĩnh ngộ lĩnh vực áo nghĩa, bất quá chỉ có chút thực lực ấy còn chưa đáng kể a. Ha 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 ha. Đúng rồi tiểu quỷ, nói thật cho ngươi biết, ta ba huynh đệ chúng ta hiện nay là tối bảng 200 người đứng đầu sát thủ, tin tưởng chúng ta hoàn thành ngươi cái này một đơn ám sát nhiệm vụ, liền có thể tiến vào trước trăm. Liên đệ các ngươi mấy cái tiểu quỷ trở thành huynh đệ chúng ta thành công trên đường một vệ ký hiệu đi. Nói chuyện, chỉ thấy người trước mắt này từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh trường kiếm, chỉ hướng Tuyết Bài Hát có chút buồn chán nói ra, tiểu quỷ, nhìn ngươi tuổi còn trẻ liền học được lĩnh vực chi lực, quả nhiên có chút thiên phú. Xương tên ra a, ta tiểu Bạch dưới kiếm cũng không giết hạ người vô danh. Tuyết Bài Hát nhìn tiểu Bạch một câu nói toạc ra lĩnh vực của mình cùng chính mình trước mắt đẳng cấp, sắc mặt của hắn cũng từ nguyên bản phẫn nộ dần dần khôi phục bình tĩnh. Hai tay bày ra tư thế, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt tiểu Bạch, trong mắt tựa hồ lóe lên chiến đấu tia sáng có chút hưng phấn nói ra, ngươi kêu tiểu Bạch đúng không? Rất tốt, ta ghi nhớ ngươi. Tối bảng, chưa nghe nói qua, ta chỉ biết là trước đây không lâu có rất nhiều sát thủ 0.5 truy sát qua ta, bất quá ta sống xuống. Mà, bọn họ đã bị ta làm thành băng điêu, sau đó ta chỉ cần nhẹ nhàng thổi, bọn họ liền bành một tiếng hóa thành một phấn. Đến mức tên của ta, chờ ta giải quyết ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ biết. Tối bảng, nghe nói đem toàn bộ Trung Châu đại lục đứng đầu sát thủ đều xếp tại trong đó. Mà tối trong bảng còn chia làm từng cái đế quốc tối bảng, xuất hiện tại Tuyết Bài Hát trước mặt tiểu Bạch ba huynh đệ hiển nhiên không thể nào là toàn bộ Trung Châu đại lục tối bảng. Nếu như tiểu Bạch ba người thật sự là cái kia đỉnh cấp tối bảng sát thủ, cái kia Tuyết Bài Hát đoán chừng liền nhìn nhân ra một mặt liền khó trực tiếp liền bị xử lý. Chương 545, bình tĩnh Tuyết Bài Hát. Chương 545, bình tĩnh Tuyết Bài Hát. Tiểu Bạch nhìn đối diện tiểu tử nghe thấy chính mình thân là tối bảng sát thủ thân phận không những không có chút nào sợ hãi, thế mà còn ngược lại dùng khinh miệt ngữ khí uy hiếp chính mình. Cái này để thân là tối bảng 200 người đứng đầu sát thủ làm sao chịu được loại này khí. Nhìn trước mắt cái kia không trời cao đất rộng tiểu tử, tiểu Bạch trong lòng tức giận, huynh đệ mình ba người xuất đạo đến nay, khi nào bị như vậy khinh thị quá. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, toàn thân hồn lực phun trào, dọc theo cánh tay không ngừng hướng trường kiếm của hắn bên trong tập hợp mà đi. Trong nháy mắt tiểu Bạch trường kiếm trong tay bởi vì hồn lực rót, bắt đầu tỏa ra một cỗ lực áp bách cực mạnh khí thế. Trái lại hắn đối diện Tuyết Bài Hát, vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh biểu lộ, căn bản không có bị trước mắt tên này sát thủ khí thế xuống đến, mà là dùng một mặt bình tĩnh ánh mắt nhìn địch nhân trước mắt, tùy ý tiểu Bạch tùy ý ra bay. Lúc này tiểu Bạch nhìn xem đối thủ điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, trong lòng mừng thầm, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Con tưởng rằng tiểu tử này lại đột nhiên xuất thủ đánh gãy chiêu thức của ta, thật không nghĩ tới 22 hắn thế mà còn bình tĩnh như vậy. Hừ hừ, không quan hệ tùy ngươi xem thường ta, ta nhìn các ngươi muốn bị ta xử lý phía trước một giây đồng hồ còn sao có thể hay không bình tĩnh như vậy. Nghĩ tới đây, tiểu Bạch thử phía trước phiền não lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem Tuyết Bài Hát ánh mắt thay đổi, ánh mắt kia tựa như nhìn xem một người chết đồng dạng. Trong phiến khắc chỉ thấy trên tay hắn trường kiếm tia sáng càng thêm chói mắt, tựa hồ lập tức liền muốn tràn ra đồng dạng. Tiểu Bạch trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, chân phải bỗng nhiên nâng lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ Tuyết Bài Hát lại lần nữa nhìn thân ảnh của hắn lúc, tiểu Bạch thực đã tại trong một nháy mắt đã đột phá giữa hai người khoảng trăm thước, đi tới Tuyết Bài Hát trước mặt. Một tay nâng lên trường kiếm trong tay, chỉ thấy trường kiếm kia vung lên tốc độ nhanh như thiểm điện, bởi vì hồn lực đại lượng rót trường kiếm không khí xung quanh tựa hồ cũng ngừng bên trên lưu động, bởi vậy có thể thấy được, tiểu Bạch một kiếm này khí thế vậy mà như thế cường đại. Thế nhưng tốc độ của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng Tuyết Bài Hát tốc độ đồng dạng không chậm, sớm tại địch nhân đứng tại chỗ bất động thời điểm, Tuyết Bài Hát liền đã tại cân nhắc cách đối phó. Mắt thấy tiểu Bạch cái này rót đầy lực lượng một kiếm đối với mình chém bổ xuống đầu, Tuyết Bài Hát khẽ miệng lộ ra một vẻ trào phúng ý vị, chỉ thấy hai tay của hắn thần tốc huy động. Một đạo trong suốt long lanh nặng nề tường băng từ dưới chân của hắn nháy mắt dâng lên, cứ thế mà đem thân thể của hắn nâng lên. Tuyết Bài Hát thân thể cũng từ trên đất bằng nâng cao 3 mét có dư. Mà Tiểu Bạch làm sao cũng không nghĩ ra đối thủ của mình có thể đem tường băng chơi ra nhiều như thế hoa văn, thế mà có thể nghĩ tới đem thân thể tăng cao đến tránh né cái này một công kích. Hắn lúc này một tay cầm tích chữ mãn hồn lực trường kiếm, đã không kịp thu chiêu. Nếu như lúc này thu chiêu tất nhiên sẽ bị bàng bạc hồn lực phản vệ, sợ rằng liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Không có cách, Tiểu Bạch đành phải kiên trì dùng sức đem trường kiếm chém vào gần tới nửa mét dày trên tường băng. Hy vọng có thể thừa cơ đem đạo này tường băng phá đi, dạng này chính mình liền có cơ hội tiếp tục công kích đứng ở phía trên gia hỏa. Trường kiếm trong nháy mắt đã bổ vào trên tường băng, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn theo Tiểu Bạch cái kia rót mãn hồn lực trường kiếm nặng nề mà chém vào trên tường băng, hắn kinh ngạc phát hiện, một kiếm này thực đã vô hạn tiếp cận mình một kích toàn lực. Nhưng lại như vậy một kích thế mà chỉ ở Tuyết Bài Hát mới vừa sáng tạo ra trên tường băng lưu lại một đạo vết tích, nhìn xem chiều sâu thế mà liền tường băng một nửa đều không có đạt tới. Cái này để Tiểu Bạch thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ mình 59 cấp đỉnh phong hồn vương chỉ là nói đùa sao? Trước mắt cái này tiểu quỷ chỉ là cái sơ cấp hồn vương, thế nhưng hắn tiện tay triệu hồi ra tường băng chính mình cũng không thể hủy đi, thực tế làm cho người rất phẫn nộ. Tiểu Bạch tựa hồ không thể tin được sự thật này, hắn một cái tay khác cũng cầm chuôi kiếm, đem trường kiếm từ trên tường băng rút ra. Lần này hai tay của hắn dùng sức cầm chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại trên tường băng một bộ thành thơi xem kịch đồng dạng Tuyết Bài Hát. Nhất là khóe miệng của hắn còn mang theo một tia nụ cười như có như không, Tiểu Bạch nộ khí nháy mắt bị châm lửa. Hai tay của hắn cầm kiếm, hai chân tại trên tường băng liên đạp mấy lần, thân ảnh 57 chớp liên tục, thời gian trong nháy mắt đã dọc theo tường băng đi tới Tuyết Bài Hát trên đỉnh đầu. Chỉ thấy Tiểu Bạch hai tay nắm chặt vũ khí, lại là một kiếm khoác đỉnh đầu mặt hướng trước mặt địch nhân chém tới. Mà Tuyết Bài Hát vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, một tay thành trường, ngăn tại trước người. Liên tại Tiểu Bạch nghi hoặc đối thủ của mình thế mà ngốc đến dùng thân thể ngăn cản chính mình võ hồn thời điểm, dị biến xuất hiện. Chỉ thấy Tuyết Bài Hát một bàn tay bên trên tách ra băng lam sắc qua mang, liên tại trường kiếm sắp chém vào bàn tay hắn mấy mắt. Màu băng lam chỉ riêng bận rộn hóa thành một mặt trong suốt long lanh màu xanh tấm thuẫn. Trường kiếm cùng tấm thuẫn giao tiếp cùng một chỗ, xuất hiện một đạo tiếng vang chói tai, mặc dù Tiểu Bạch trường kiếm thành thành thật thật chém vào màu xanh trên tấm chắn. Tựa hồ đối với địch nhân tạo thành tổn thương thật là yếu ớt, Tiểu Bạch bất đắc dĩ đem trường kiếm thu hồi, thân thể cũng đứng ở tường băng chỉ số IQ. Lần này hai người đứng ở cùng một độ cao bên trên, đến tột cùng là ai thắng ai thua đâu? Tiểu Bạch gặp Tuyết Bài Hát phòng ngự như vậy chặt chẽ, trong lúc nhất thời cũng không tốt công phá hắn băng tình. Chương 546, lời nói công kích. Chương 546, lời nói công kích. Tiểu Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Bài Hát mặt, tựa hồ muốn tại đối thủ trong ánh mắt bình tĩnh tìm tới một chút sơ hở đồng dạng. Mắt nhìn đối thủ của mình sau một lúc lâu, một điểm muốn dẫn đầu tiến công ý tứ đều không có, Tiểu Bạch bắt đầu lời nói công kích. "Tiểu tử, ta biết ngươi thiên phú không tồi thế, nhưng đối đầu chúng ta tối bảng sát thủ vẫn còn có chút không đáng chú ý à?" Tuyết Bài Hát hai mắt vẫn bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt địch nhân, khóe miệng hết lên không có trả lời. Nhìn đối thủ của mình đối tiếng nói của mình công kích không để ý chút nào, Tiểu Bạch cũng không có gấp gáp tiếp tục nói, mặc dù ngươi bây giờ có thể cùng ta bất phân thắng bại, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi cái kia hai tên đồng bạn có thể thoát đi đại ca ta cùng nhị ca ma chảo sao? Nói tới chỗ này, Tiểu Bạch hai mắt hơi mèo, bừng tỉnh đại ngộ nói ra ha ha. "Ta nhớ ra rồi, nếu như tình báo của chúng ta không sai, ba người các ngươi bên trong chân chính có sức chiến đấu kỳ thật chính là các ngươi hai nam nhân đi." Tuyết Bài Hát tựa hồ bị người nói chúng tâm sự một dạng, lông mày hơi nhíu lên, sắc mặt có chút khó coi nói ra đến cùng là ai. Thế mà cam lòng hoa giá cao như vậy thuê tối bảng gần phía trước sát thủ, mà còn hắn sao tình báo thế mà như thế kỹ càng. Tiểu Bạch cười sinh ra liền không có võ hồn, không có một tia hồn lực tiểu hài thật đúng là vô cùng hiếm lạ a, ta tại có thể toàn bộ Trung Châu đại lục liền một ví dụ như vậy đi. Tuyết Bài Hát sắc mặt lại lần nữa biến đổi, địch nhân tình báo cư nhiên như thế kỹ càng, hắn âm thầm tính toán. Từ khi chúng ta một nhóm ba người đi tới phủ thành chủ phía sau, bất luận là ở vòng ngoài tuần tra hạt lao ba thủ hạ đội tuần tra, vẫn là hạt lao hai những cái kia tất cả gặp qua Kiều Hồng Ngọc thủ hạ, đều bị trải qua đại ca cùng ta xử lý, mà hạt lao hai căn bản chưa từng gặp qua Kiều Hồng Ngọc, như vậy Kiều Hồng Ngọc tin tức đến cùng là bị người nào truyền đi đây này? Nhìn xem Tuyết Bài Hát sắc mặt càng ngày càng khó coi, túi đầu trầm tư dáng dấp biết chúng ta tại sao vậy chỉ chốc lát phía sau vì sao đột nhiên hiện thân sao? Kỳ thật chủ yếu là nhị ca lòng hiếu kỳ quá nặng đi, nhất định muốn nhìn xem vị kia tiên tiên không có võ hồn cô nương, liền đại ca cũng nói không động hắn. Vì vậy đại ca ta đành phải từ bỏ một chiêu đem các ngươi mấy cái trực tiếp xử lý tính toán, cứ như vậy chúng ta mới hiện ra thân hình, chuẩn bị công bằng công chính cùng các ngươi mấy cái tiểu quỷ đánh một trận. Tuyết Bài Hát nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười nhạo, thế nhưng mặt vẫn là làm ra một bộ quái gò đống địa, đại ca ngươi thật sự có lợi hại như vậy sao? Nói cái này, Tiểu Bạch nhướng mày, đem trường kiếm cong tại trên vai tự hào đối Tuyết Bài Hát nói vậy cũng không, đại ca ta năng lực có thể là độc nhất vô nhị tồn tại, ta nói thật cho ngươi biết lấy đại ca thực lực bây giờ tuyệt đối có thể đem ta cùng nhị ca đánh cho hoa rơi nước chảy. Nguyên lai ngay tại vừa rồi ba người đồng thời lộ diện thời điểm, Tiểu Bạch đại ca minh xác nói cho chính mình hai cái huynh đệ, lần này nhiệm vụ kiên quyết cho ba người bọn họ định ra một cái tiêu chuẩn, không cho phép bọn họ lợi dụng sát thủ phương pháp tác chiến, nhất định muốn giống một tên chiến sĩ đồng dạng. Nếu như chính mình đám người một mực giống sát thủ đồng dạng tác chiến, lại một mực không hiểu rõ chiến sĩ tác chiến mạch suy nghĩ, như vậy về sau sớm muộn là phải bị thua thiệt. Ba người bọn họ tổ vẫn luôn là lấy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, hai cái huynh đệ nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu thực lực đều so chính mình thấp không chỉ một cảnh giới. Cho nên bọn họ trận chiến đấu này chuẩn bị nghe theo đại ca mệnh lệnh, lần này chiến đấu muốn hướng chiến sĩ đồng dạng chiến đấu. Tiểu Bạch giải thích cũng đến đây là kết thúc, Tuyết Bài Hát vẫn như cũng là một tấm bình tĩnh mặt, dùng nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng biểu lộ nhìn xem đối thủ trước mắt bất đắc dĩ nói ra ta thực tế không hiểu ngươi nói với ta những này rốt cuộc muốn biểu đạt thứ gì. Nếu như ngươi là nghĩ chỉ hoãn thời gian đợi đến đại ca nhị ca ngươi xử lý đồng bọn của ta phía sau chuẩn bị sẽ cùng nhau thu thập xong ta, ngươi cảm thấy có thể muốn tính sai. Kỳ thật Tiểu Bạch mục đích chủ yếu chính là vì khôi phục có chút lớn lượng tiêu hao hồn lực, hắn nghe thấy đối thủ của mình thế mà cho chính mình phân tích nhiều như thế đáng tin lý do, càng úp. Chỉ thấy Tiểu Bạch chậm rãi lui về phía sau, hai tay lại lần nữa cùng một chỗ nắm chặt trường kiếm, cũng không biết trong miệng lẩm bẩm thứ gì. Trường kiếm trong tay của hắn thế mà một phân thành hai biến thành hai cái chỉ có nguyên lai thành trường kiếm kia một nửa dáng dấp và kiếm. Trong miệng vẫn không quên hù dọa Tuyết Bài Hát nói cho ngươi tiểu quỷ, làm ta lấy ra hai thanh kiếm thời điểm đã nói lên ta phải nghiêm túc, ngươi sẽ chờ làm ta xong kiếm hạ vong hồn đi. Nói chuyện, Tiểu Bạch thân ảnh lại một lần nữa xông về Tuyết Bài Hát, mà Tuyết Bài Hát vẫn như cũ một tay cầm cái kia một mặt màu xanh kia tròn. Chỉ thấy hắn không lui phản gần, đồng dạng lấy tốc độ như tia chớp hướng đối thủ của mình phóng đi. Tiểu Bạch tay trái một thanh đoản kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng Tuyết Bài Hát mặt gọi đi, mà liền tại cái sau dùng khiên tròn ngăn cản nháy mắt lông vũ. Tay phải trôi đoản kiếm lấy đồng dạng tốc độ lại lần nữa hướng bụng của hắn đâm vào. Mà Tuyết Bài Hát tốc độ phản ứng tự nhiên không chậm, tay phải dùng tấm thuẫn cấp tốc đỡ lên phía trước một cây đoản kiếm nháy mắt, khiến đối thủ của hắn còn chưa kịp phản ứng, tấm thuẫn đã xuất hiện ở bụng của hắn. Một tiếng vang lanh lảnh, thanh thứ hai đoản kiếm lại lần nữa đâm vào trên tấm chắn. Liên tại Tiểu Bạch còn kinh ngạc tại Tuyết Bài Hát phòng ngự tốc độ thời điểm, một cú mạnh mẽ lực đạo từ tay phải của hắn truyền đến. Chỉ nghe len ken một tiếng. Chương 547, Tiểu Bạch tốt. Chương 547, Tiểu Bạch tốt. Tiểu Bạch cảm giác được nguồn sức mạnh này tựa hồ muốn chính mình gan bàn tay đánh rách tả tơi, tay phải đã cầm không được đoản kiếm. Theo tay phải kịch liệt đau đớn, đoản kiếm tự nhiên ứng thanh mà rơi, khiếp sợ nhìn xem chính mình thụ thương tay phải. Tuyết Tập Nhạc bỏ đá xuống giếng tinh thần, lấn người mà bên trên tay phải khiên tròn dao đến trong tay trái. Chỉ thấy tay phải hắn lam quang lại lần nữa thoáng hiện, trong chớp mắt xuất hiện một thanh trong suốt long lanh băng tinh đoản đao, trong chớp mắt cắm vào Tiểu Bạch trên ngực. Không đúng, xúc cảm không đúng, mắt thấy băng tinh đoản đao đâm vào địch nhân trên thân, không có máu tươi chảy ra. Tự nhiên cũng không có đâm vào nhục thân cảm giác, tựa như là cắm vào một cái trên mảnh gỗ. Lúc này Tuyết Bài Hát đột nhiên phát hiện, địch nhân trước mắt ánh mắt không có một tia thần thái, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Đột nhiên quay người, quả nhiên ở sau lưng mình xuất hiện ma quỷ đồng dạng Tiểu Bạch. Hắn đến cùng là khi nào đi tới đằng sau ta thế mà một điểm phát giác đều không có. Tuyết Bài Hát trong đầu chính phi tốc vận chuyển tự hỏi biện pháp giải quyết, mà địch nhân trước mắt hiển nhiên không có muốn thả quá hắn tính toán, chỉ thấy Tiểu Bạch tay trái xách theo chuôi này còn sót lại đoàn kiếm hung tợn hướng Tuyết Bài Hát thiết hầu 037 mà tới. Lúc này Tuyết Bài Hát đã không kịp dùng băng thuẫn phòng ngự, hắn nháy mắt ôm đầu ngồi sụp xuống, một tay chống đỡ mặt đất dùng sức nhấn một cái, toàn bộ thân thể hướng bên trái bay ra, hiểm mà lại hiểm trốn tránh một kích chí mạng này. Tiểu Bạch nhãn nhìn cái này tất thắng một kích bị đối thủ tránh thoát, lại lần nữa một tay nắm lấy đoàn kiếm hướng lăn lộn mà ra đối thủ đuổi theo. Mà Tuyết Bài Hát hiện lên địch nhân cái này nhất trí mệnh công kích về sau, dọc theo trong trí nhớ địch nhân vị trí, trực tiếp đem trong tay tấm thuẫn ném ra. Tiểu Bạch vội vàng nghiêng người hiện lên cái này ôm hận một kích, cái này cũng cho đối thủ tranh thủ đến thời gian. Tuyết Bài Hát tòa án thẩm vấn mà lên, hai tay lam quang nở rộ liên tiếp huy động, một lát sau hư không bên trong xuất hiện mấy cây băng mâu, hướng về Tiểu Bạch đâm thẳng tới, liền tại băng mâu không ngừng tạo ra, hướng địch nhân bay đi thời điểm. Tuyết Bài Hát lại lần nữa cảm ứng được sau lưng có sát cơ đánh tới. Nguyên lai, liền tại Tiểu Bạch tay trái dùng đoản kiếm không ngừng cắt nát đầy trời băng mâu đồng thời, hắn trộm cắp đem tay phải giấu ở sau lưng. Tay phải hắn khoa tay một cái động tác tay, đột nhiên cái kia một thanh rơi xuống đất đoạn kiếm động. Nó tựa hồ nhận đến Tiểu Bạch hồn lực chỉ dẫn, lặng yên không một tiếng động lách qua cái vòng lớn, đi tới Tuyết Bài Hát sau lưng, nhắm ngay hậu tâm của hắn hung hăng đã đâm tới. Tốt tại Tuyết Bài Hát ngay lập tức phát hiện đối thủ đánh lén, một tầng tường băng từ phía sau hắn ẩm vang dâng lên. Bởi vì cây đoạn kiếm này khoảng cách Tiểu Bạch khá xa, hắn đã không kịp lâm thời thay đổi kiếm phương hướng. Bay một tiếng, đoạn kiếm hung hăng đâm vào trên tường băng. Tuyết Bài Hát lúc này cũng bị cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh. Đối với trước mắt kẻ địch giảo hoạt lớn tiếng quát đến thế mà có thể dùng trô ác liệt như vậy thủ đoạn, ngươi thật đúng là cái tiểu nhân hèn hạ, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh tối bảng sát thủ đều là như thế giết người sao? Vậy liền để ta là tối bảng trừ ngươi cái tai họa này đi. Nói chuyện, chỉ thấy Tuyết Bài Hát hộ hoàn bên trên lại lần nữa toát ra chói mắt băng lam quang mang, hai tay đè xuống đất trong miệng nói lẩm bẩm. Khiến người giật mình là, trên không băng mâu ý nguyên càng không ngừng hướng Tiểu Bạch đâm vào. Mà vị này hèn hạ tối bảng cao thủ đã không kịp cân nhắc đối thủ đang làm gì, chỉ là trước mắt cái kia đầy trời băng mâu đã xem để hắn sức đầu mẹ chán. Băng mâu lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng hắn đâm vào, hắn đành phải không ngừng hướng dùng đoạn kiếm trong tay đó đỡ. Khá lắm tiểu quỷ này còn không biết xấu hổ nói ta hèn hạ, chỉ xem cái này băng mâu nắm chuẩn phương hướng đều là tứ chi của ta bộ vị, một khi bỏ sót một cái băng mâu, hai chân của ta sợ là khó giữ được. Mà lấy tốc độ của ta căn bản không kịp né tránh cái này như hạt mưa số lượng băng mâu, một khi có chạy trốn động tác, sợ là trực tiếp sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Liên tại Tiểu Bạch một bên đón đỡ trên không băng mâu, một bên suy nghĩ đối sách đồng thời, Tuyết Bài Hát chiêu thức đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên nhấn một cái mặt đất, ngẩng đầu dùng nhìn xem người chết ánh mắt nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ hàn băng kinh cức vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Bạch hai chân động tác đột nhiên dừng lại, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía dưới chân của mình. Liền sau đó một khắc, từ hắn hai chân vị trí đột nhiên xuất hiện mấy chục cây dài nhỏ mà sắc bén băng truy, chuẩn xác không sai lầm từ dưới lên trên trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Chỉ nghe Tiểu Bạch mới vừa hét thảm một tiếng, trên không cái kia mấy chục cây băng mâu vẫn như cũ không lưu tình chút nào, lại lần nữa hung hăng xuyên qua lồng ngực của hắn, cứ thế mà đem hắn kêu thảm đánh gãy. Đáng thương tiểu bạch lại lần nữa nhận đến đả kích chí mạng, liền một tiếng hét thảm còn chưa kêu toàn bộ, trực tiếp bị băng mâu đưa đi. Lúc này Tuyết Ca Mục chỉ riêng bên trong không có chút nào thương hại chi ý, theo tiểu bạch trên thi thể máu tươi chậm rãi chảy ra. Hắn tựa hồ sợ mặt đất bị chính mình đối thủ cái kia bẩn thỉu huyết dịch làm bẩn. Hai tay lại lần nữa nở rộ lang quang, nơi lòng bàn tay mở rộng bên trên da trắng như tuyết sương mù, chậm rãi bao phủ đối thủ thi thể cùng nhuốm máu mặt đất. Chốc lát sau, tiểu bạch biến thành một tòa chiếu lấp lánh băng điêu, bất quá trên mặt hắn bộ kia vẻ mặt sợ hãi lại làm cho toàn bộ băng điêu mất đi mỹ cảm. Mắt thấy giải quyết đối thủ, Tuyết Bài Hát cũng không tại lề mề, hai chân thần tốc chia xuống đất hướng đồng bạn chạy đi. Chương 548, Bạch Lao đại biến thân. Chương 548, Bạch Lao đại biến thân. Liên tại Tuyết Bài Hát cùng tiểu bạch hai người đánh túi bụi thời điểm, Lệ Vân bên này hai người, một sủng cũng bị hai người khác cuốn lên. Cái này ba huynh đệ hai người khác cũng không có tiểu bạch như vậy lắm lời, mắt thấy địch nhân đang ở trước mắt, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng hai người phóng đi. Chỉ thấy bên trái một người cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái ám khí, giơ tay liền hướng đứng tại phía trước Lệ Vân hung đi. Lệ Vân trực tiếp đem phong thuộc tính hồn lực rót đến pháp trong đao, hai mắt hơi meo. Liên tại cái này mấy chục đạo ám khí sắp đánh trúng chính mình lúc hắn nhắm ngay thời cơ, pháp đao huy động nhanh như tật phong. Trong khoảnh khắc tựa như gió thu quét lá vàng đồng dạng đem trước mắt mấy chục chi ám khí đánh rơi. Vừa rồi ném ám khí địch nhân là ba huynh đệ bên trong lão nhị. Hắn dốc lòng nghiên cứu sát thủ chi đạo ám khí chi pháp, thủ pháp cao minh, trong lúc nhất thời Lệ Vân cũng không thể phân biệt ra được hắn phóng ra thân cái gì ám khí. Chờ những này ám khí bị hắn đánh rơi xuống mặt đất về sau, Lệ Vân định thần nhìn lại nguyên lai là vừa rồi tập kích quá học bài hát phi trầm. Nhị ca mắt thấy chính mình ám khí bị đối thủ như vậy nhẹ nhõm liền giải quyết trong lòng cũng là có chút giật mình. Hắn bắt đầu thu hồi ý khinh thường, bắt đầu nhìn thẳng vào lên trước mặt cái này tuổi quá trẻ hồn vương. Phía bên phải một người là ba huynh đệ bên trong lão đại nhìn xem chính mình nhị đệ phát ra mấy chục phát ám khí vậy mà tất cả đều bị địch nhân hời hợt cản lại, huynh đệ mình mọi việc đều thuận lợi ám khí. Trong lòng mười phần tức giận, chỉ thấy trong miệng hắn mặc niệm cái gì quanh thân hồn lực phun trào, trong phiến khắc đem chính mình võ hồn triệu hoán đi ra. Là một thanh dài ước chừng 2 mét đại khảm đao, hắn đỏ bừng hai mắt chừng địch nhân trước mắt, trong miệng chợt quát một tiếng tiểu tử, cho ta nạp mạng đi. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đằng không mà lên, hai tay nắm chặt khảm đao hướng về Lệ Vân phủ đầu bổ tới. Trái lại Lệ Vân, nhìn người này khí thế tựa hồ là lực lượng hình tuyển thủ, chính mình tự nhiên không thể cùng hắn cứng đối cứng. Tay trái vận lên một cỗ nhu hòa hồn lực, vỗ nhẹ nhẹ tại sau lưng Tiểu Hồng Ngọc trên lưng, đem nàng đẩy rời bên cạnh mình 5 mét khoảng cách. Tiểu Hồng Ngọc nhìn lúc này đã khai chiến, trải qua đại ca vẫn không quên đem chính mình mang rời khỏi chiến trường, trong lòng lập tức cảm thấy một mảnh ấm áp. Nhìn xem Lệ Vân sau lưng đánh tới địch nhân, sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở trải qua đại ca đừng chỉ che chở ta, cẩn thận sau lưng a. Mà Lệ Vân nghe thấy nàng tiếng hô, thế mà còn có thời gian đối nàng khẽ mỉm cười, tự tin nói ra yên tâm, chỉ bằng bọn họ mấy cái này tôm tép nhại nhép còn không đả thương được ta, ngươi liền ngoan ngoãn đứng tại cái kia nhìn ta giải quyết bọn họ nha. Tiêu Hồng Ngọc nghe thấy người trong lòng bá khí lời nói, bị xoáy đến đầy mặt nổi lên hoa đảo, nhẹ nhàng gật gật đầu thấp giọng đáp lại nói ừm. Bạch Lao đại nhìn xem địch nhân trước mắt thế mà khinh thị mình như vậy tự nhiên không vui, lên cơn giận dữ khá lắm. Đại địch trước mắt thế mà còn dám ở lão tử trước mặt tú ân ái, đem lão tử làm không khí, thật sự là tức chết ta rồi. Nhìn lão tử một chiêu này trực tiếp để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Cái này mới quay người nhìn về phía đỉnh đầu đánh tới đại khảm đao, hắn hai chân hơi rung nhẹ mấy lần, thân ảnh đứng tại chỗ thế mà bất động. Bạch lão đại nhìn tình huống như vậy trong lòng đại hỉ, một vị tiểu tử này bị khí thế của mình cho dọa choáng váng, thế mà sững sờ tại nguyên chỗ bất động. Vì vậy nắm chặt vũ khí hai tay lại lần nữa hướng võ hồn bên trong rót hồn lực, tranh thủ một lần hành động đem địch nhân trước mắt xử lý. Liên tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến nhị đệ lớn tiếng nhắc nhở đại ca cẩn thận, đây là giả dối. Đáng tiếc thì đã trễ, chiêu này nhận đại lực nặng, há lại nghị thu chiêu liền có thể thu, giờ phút này đã là tên tại trên dây không phát không được. Mắt thấy đại khảm đao đã bổ vào địch đỉnh đầu của người. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái này một đao vậy mà một điểm ngăn cản lực đạo đều vô dụng, trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu của hắn, hung hăng bổ vào trên mặt đất. Lập tức một cỗ sai lực cảm giác phản vệ mà đến, chẳng những đem bàn tay của hắn chấn động đến hơi tê dại, còn kém chút té một cái. Nguyên lai Lệ Vân bằng vào chính mình tốc độ cực nhanh thế mà tại nguyên chỗ tạo ra một đạo tàn ảnh, chân thân sớm đã đi tới khoảng cách địch nhân 5 mét địa phương xa. Mà lấy Bạch lão đại thân là lực lượng hình hồn sư tốc độ cùng cảm giác lực, tự nhiên là cảm ứng không ra ngoài. Bạch lão đại mắt thấy chính mình cái này tình thế bắt buộc một kích, thế mà bị đối thủ nhẹ nhõm tránh ra, liền tại trong lòng hơi giật mình, Lệ Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Hắn một tay xách theo phát đao, hướng địch nhân phóng đi, tốc độ của hắn cực nhanh thời gian trong nháy mắt đã đi tới địch nhân bên người. Không nói hai lời, phát đao xuất thủ trực tiếp hướng địch nhân giết hầu về tới. Liên tại Bạch lão đại còn đắm chìm tại đối với địch nhân tốc độ trong lúc khiếp sợ thời điểm, bên hai lại lần nữa truyền đến huynh đệ gấp gáp nhắc nhở đại ca, ngươi đang làm gì, địch nhân đã đến trước mắt ngươi. Nghe thấy huynh đệ la lên, Bạch lão đại nháy mắt bừng tỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn tỏa ra vô cùng hồn lực ba động. Thân thể cũng trong nháy mắt giống như khí cầu đồng dạng bắt đầu bành trướng, thời gian trong nháy mắt biến thành cao 3 mét đại gia hỏa. Ngay tại lúc đó, quanh người hắn hiện ra bạo tạc tính chất hồn lực ba động hướng Lệ Vân càn quét mà đi. Lệ Vân gặp cái này hồn lực ba động thế tới hung mãnh, tự nhiên không dám nghịch kháng. Nguyên bản bổ về phía địch nhân pháp đao cũng thu hồi. Hắn hai chân thần tốc hướng mặt đất liên tục điểm, thân thể nháy mắt đi tới địch nhân đỉnh đầu độ cao 2. Chương 549, đối đầu. Chương 549, đối đầu. Lúc này hoàn thành biến thân Bạch lão đại thân cao 4 mét, nhìn xem địch nhân trước mắt chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, thế mà liền đạt tới độ cao của mình, rất là phẫn nộ. Nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cánh tay hướng Lệ Vân đánh tới. Mà cái sau tựa hồ trước thời hạn liền phát hiện Bạch lão đại ý đồ, thân thể thế mà quỷ dị tại trên không biến hướng, lóe lên cái này một kích. Đồng thời một tay bắt lấy Bạch lão đại cánh tay, lại lần nữa mượn lực hướng về đầu của hắn đánh tới, lúc này, lại là một cánh tay lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Nhưng mà Lệ Vân khẽ mỉm cười, bắt trước làm theo đem thân thể lại lần nữa nâng cao, đi tới cùng địch nhân cùng một cái độ cao. Hắn đem lóe ra thanh sắc quang mang phong thuộc tính hồn lực rót vào pháp trong đao, đã tốc độ cực nhanh huy động, nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo phong nhận, hướng địch nhân con mắt chém tới. Mà Bạch lão đại cũng ngờ tới địch nhân lúc này công kích mục tiêu nhất định là con mắt của mình, trong miệng từ lâu ngưng tụ tốt hồn lực. Mắt thấy phong nhận đi tới trước mặt mình, hắn mở ra miệng to như chậu máu, đem trong miệng sớm đã chuẩn bị xong hồn lực hướng địch nhân phun ra. Một cái ẩn chứa cường đại hồn lực chùm sáng hướng Lệ Vân bay đi, mà đầu tiên ngăn tại nó phải qua đường mấy đạo phong nhận chỉ là tiêu hao cái này chùm sáng một phần nhỏ hồn lực, vẫn như cũ hướng địch nhân bay đi. Lệ Vân không nghĩ tới biến lớn địch nhân lúc này thế mà ngờ tới liền chính mình bước kế tiếp động tác, hơi kinh ngạc, thế nhưng lúc này đã không kịp suy tư. Lại lần nữa tăng lên pháp trong đao hồn lực hàm lượng, hướng về chùm sáng bổ ra một đạo phong lôi trảm. Chỉ thấy lóng lánh hào quang màu tử kim cùng thanh sắc quang mang phong lôi trảm cùng tản ra bạch quang hồn lực cùng nhau đụng vào nhau, bộc phát ra cường đại hồn lực năng lượng, hướng xung quanh không ngừng quyết tán. Còn tốt Lệ Vân đã sớm chuẩn bị, đem pháp đao ngăn tại trước người, thân thể cũng co lại thành hình tròn, bằng vào phong thuộc tính hồn lực lại trên không dừng lại một lát. Che ở trước người hắn pháp đao hấp thu đại lượng hồn lực bạo động, cam đoan thân thể của hắn không có bị thương tổn. Nguyên lai Lệ Vân sở dĩ lớn mật hướng Bạch lão đại dẫn đầu phát động công kích, thậm chí không tiếc tại trên không cũng muốn giao thủ với hắn. Chính là bằng vào tự thân phong thuộc tính hồn lực có thể đơn giản thao túng tự thân xung quanh khí lưu, từ đó làm đến tại trên không biến hướng thần khí thao tác. Mà tại chùm sáng cùng phong lôi chạm đụng nhau ngay mắt, hắn lại lần nữa làm cái to gan quyết định, trực tiếp mượn nhờ phong thuộc tính hồn lực đem thân thể của mình cứ thế mà tại trên không đình trệ. Thế nhưng cưỡng ép trệ không cũng sẽ thần tốc, đại lượng tiêu hao thân thể hồn lực, hắn quyết định đánh cược một lần. Sau một lúc lâu, chùm sáng cùng phong lôi chạm năng lượng đồng thời tiêu hao hầu như không còn, biến mất không thấy. Đúng lúc này, Lệ Vân lại lần nữa từ không trung tăng tốc độ, hướng về Bạch lão đại con mắt bay thẳng mà đi. Thật là một cái to gan cử động. Một bên quan chiến Kiều Hồng Ngọc lúc này đã không dám thở mạnh một cái, nhìn xem người trong lòng của mình làm ra như vậy tự chui đầu vào lưới cử động. Đã bị dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng xám, tự tử mà nhìn hướng trên không sợ một chút mất tập trung chính mình trải qua đại ca liền bị địch nhân thương tổn tới. Lúc này Lệ Vân bằng vào tốc độ cực nhanh đã vọt tới Bạch lão đại trước mắt, liền đại pháp đao muốn đâm trúng mục tiêu thời điểm. Hắn thấy được Bạch lão đại tấm kia miệng rộng nâng lên một cái quỷ dị độ cong. Lệ Vân lập tức trong lòng run lên, hắn cảm thấy không ổn, lần thứ nhất gặp địch nhân lộ ra như vậy nụ cười quỷ dị, phản phất tại trào phúng chính mình. Quả nhiên liền sau đó một khắc, Bạch lão đại thân thể phát ra phốc phốc âm thanh. Thân thể của hắn đột nhiên giống như xì hơi khí cầu một dạng, bắt đầu không ngừng thu nhỏ, thời gian trong nháy mắt hắn đã biến thành người bình thường lớn nhỏ. Biến trở về người bình thường lớn nhỏ Bạch lão đại, cười hắc hắc, hai tay chỉ hướng nguyên bản rơi tại nơi xa đại khảm đao. Đại khảm đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hắn ngửa đầu nhìn hướng thân ở trên không Lệ Vân lộ ra khát máu đủ cười. Khảm đao liền tại trở lại chủ nhân trong tay đồng thời, đã bị quán chú hồn lực. Bạch lão đại hai tay nắm chặt khảm đao, đối với thân ở trên không Lệ Vân chặn ngang chém tới. Cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích nếu như chém chuẩn, sợ rằng Lệ Vân liền bị trực tiếp chém thành hai nửa. Còn tốt thân ở trên không Lệ Vân liền tại phía trước thấy được địch nhân lộ ra cái kia nụ cười quỷ dị lúc sau đã tại suy nghĩ ứng đối phương pháp. Mắt thấy cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích chặn ngang đối với chính mình chém tới, Lệ Vân tính toán lập lại chiêu cũ. Chỉ thấy hắn lại lần nữa hai tay đem pháp đao đưa ngang trước người, không ngừng đem hồn lực hướng thân đao quán chú, theo hai tầng thuộc tính hồn lực rót pháp đao chỉ thấy thay đổi đến cứng rắn. Lệ Vân tính toán nghỉ vào võ hồn cường độ ngạnh kháng địch nhân cái này một kích. Cuối cùng hai thanh võ hồn biên binh tương tiếp, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. 1.0 đại khảm đao cùng pháp đao liều cùng một chỗ, bắn ra cường lực ba động. Pháp trên đao màu xanh phong thuộc tính hồn lực dẫn đầu bắn ra, cuốn lấy khảm đao không ngừng tiêu hao địa phương hồn lực. Sau đó, đầy theo lốp bốp tiếng vang, tử kim sắc lôi thuộc tính hồn lực theo sát phía sau đối địch phương võ hồn phát động tấn công mạnh. Mà đại khảm đao tựa hồ đã không chịu nổi hai loại thuộc tính hoàn toàn ngược lại hồn lực ba động, bắt đầu run rẩy lên. Bạch lão đại mắt thấy chính mình võ hồn bên trên tia sáng chỉ thấy ảm đạm, mà đối thủ võ hồn vẫn như cũ tỏa hào quang rực rỡ, trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn lại lần nữa đem hồn lực liên tục không ngừng truyền vào chính mình khảm đao võ hồn bên trong. Chương 550, quyết định. Chương 550, quyết định. Hai người dựa vào thuần túy hồn lực đối đầu, cực lớn trình độ kích phát Bạch lão đại lòng háo thắng, hắn thân là đường đường tối bảng sát thủ làm sao có thể tại chỗ này na xuống. Người này trước mặt vẫn chỉ là cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, nếu như chính mình bại trên tay hắn, bị tối bảng những người khác biết phía sau còn không phải bị chết cười. Nghĩ tới đây, Bạch lão đại quyết định, chẳng lẽ cuối cùng thật muốn dùng chiêu kia sao? Chiêu kia bị thiên hạ hồn sư có cười nhạo cấm thuật. Vừa nghĩ tới nếu như chính mình lần này nhiệm vụ thất bại, nhất định sẽ bị đồng hành cười nhạo. Về sau huynh đệ mình ba người lại nghĩ xác nhận nhiệm vụ, cố chủ đều sẽ biết được chính mình đi qua chiến bại kinh lịch. Chính mình thân là ba huynh đệ bên trong lão đại, đường đường hồn đế thực lực. Vậy mà tại cùng một cái chỉ có hồn vương cảnh giới mao đầu tiểu tử đối đầu hồn lực 22 quá trình bên trong toàn bộ hành trình ở vào hạ phong, chuyện này truyền đi sợ rằng thật sẽ bị người khác cười đến rụng răng đi. Nghĩ đến cái này, Bạch lão đại có chút không chịu nổi, nhìn xem đối diện tiểu tử kia vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, có thể là chính mình đã gần như hao hết trong cơ thể tất cả hồn lực. Đáng ghét, đồng dạng đều là bị người cười nhạo, chính mình nhất định phải làm cái kia bên thắng. Nghĩ đến cái này, Bạch lão đại lại lần nữa hạ quyết tâm. Cắn răng, hai tay lại lần nữa đem hồn lực không ngừng hướng võ hồn bên trong rót. Theo Bạch Lao đại đem hồn lực không muốn sống đồng dạng rót, đại khảm đao bên trên nguyên bản có chút tối nhạt màu trắng hồn lực dần dần ngưng thực, lại lần nữa khôi phục nguyên bản qua mang. Mà Lệ Vân xem xét chính mình đối thủ cái kia không muốn sống đồng dạng điên cuồng đem hồn lực truyền vào võ hồn bên trong, hoàn toàn không để ý chính mình võ hồn năng lực chịu đựng, có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ cực lớn tiêu hao võ hồn hồn lực sao? Nếu như giống như vậy càng không ngừng tiêu hao võ hồn tiềm lực, mặc dù sẽ cái này trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn gia tăng võ hồn trình độ cứng cấp cùng hồn lực bộc phát. Thế nhưng cái này tương đương với biến hướng tiêu hao chính mình võ hồn về sau trưởng thành năng lực, biến tướng giảm mất võ hồn tuổi thọ. Loại này dị dạng phương pháp một khi dùng quá nhiều, càng sẽ cực lớn trình độ nguy hại đến ký chủ tuổi thọ. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Tha rằng liều rơi võ hồn cùng tự thân tuổi thọ cũng muốn xử lý chính mình. Nếu như chính mình dùng loại này tiêu hao cấm thuật nhất định có thể thắng nổi đối thủ lần này, thế nhưng lần sau đâu? Nếu như chính mình về sau gặp phải so trăm cực khổ lớn càng mạnh đối thủ nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại lần nữa tiêu hao hết chính mình tương lai sao? Ta cũng không thể đem thân là chiến đấu đồng bạn võ hồn bồi tại chỗ này. Nghĩ đến cái này, Lệ Vân quyết định không tại cùng địch nhân lấy hồn lực cứng đối cứng, lập tức chậm rãi đem pháp đao rút về hồn lực tương giao vị trí. Bạch Lao đại hiển nhiên cảm giác được đối phương hồn lực chuyển vận dần dần yếu bớt, đối thủ muốn rút lui. Ha 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 ha. Cảm thụ được trong thân thể vốn là vốn không thuộc về mình lực lượng, Bạch Lao đại sảng khoái vô cùng, toàn thân tắm rửa tại bảng bạc hồn lực bên trong. Phản phất thân ở trong ngộng đồng dạng, nhìn xem nguyên bản cùng chính mình diễu võ dương ai tiểu tử, bởi vì chính mình thực lực cường đại đã bắt đầu rút lui. Nguyên lai đây chính là nắm giữ lực lượng cảm giác sao? Nhìn xem cái kia chỉ có hồn vương thực lực, so với hồn lực hùng hậu trình độ thế mà có thể so sánh phải lên chính mình hồn đế hồn lực cường độ. Tiểu tử này nhất định là cái tốt số đại gia tử đệ a, liền để ta trực tiếp đem ngươi cái này đại gia tử đệ hủy đi, nhìn các ngươi gia tộc làm sao bây giờ. Vừa nghĩ tới cái này, giảo hoạt nhỏ quỷ mã bên trên liền bị chính mình một đao cắt đứt, hắn nhịn không được cười lên ha ha, một mặt phách lối hô đáng ghét bắt con, sợ rồi sao liền để ngươi Bạch đại gia tiễn ngươi lên đường đi. Nói đến đây, Bạch lão đại phảng phất không muốn sống đồng dạng lại lần nữa điên cuồng đem hồn lực không ngừng truyền vào võ hồn bên trong, lại dùng lực hướng đối thủ chém tới. Cảm nhận được từ pháp trên đao truyền đến càng đại lực hơn đạo hồn lực năng lượng, Lệ Vân lại lần nữa bị khiếp sợ. Nhìn trước mắt giống như điên dại đồng dạng Bạch lão đại, Lệ Vân biết người này nào đã hoàn toàn bị lòng háo thắng chiếm cứ. Người này đã không cứu nổi, ta cũng không muốn cùng mất trí người điên giao thủ. Nghĩ đến cái này, Lệ Vân lại lần nữa chậm lại hồn lực chuyển vận cường độ, pháp đao tại Bạch lão đại võ hồn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn mượn Bạch lão đại trong tay vượt xa bình thường phát huy đại khảm đao bên trên lực phản chấn. Thân thể nhẹ nhàng hướng trên không nhảy tới, lúc này cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại lần nữa của tới. Nguyên lai Bạch Lao 89-7 lớn vậy mà nhìn chằm chằm hắn tại trên không quay người, trực tiếp đem đủ loại rót mãn hồn lực đại khảm đao hướng về Lệ Vân vòng đi. Phía dưới đột nhiên truyền tới một tiếng kinh hô trải qua đại ca, cẩn thận một chút a, tự nhiên là Kiều Hồng Ngọc nhắc nhở, nàng nhìn cái kiết như bánh xe đồng dạng đại khảm đao nhìn về phía người trong lòng, cuối cùng nhịn không được lại lần nữa lên tiếng kinh hô. Lệ Vân lúc này tự nhiên cực kỳ hoảng sợ, đội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai viên hồi hồn đan, ném tại trong miệng. Nếu là thông thường dưới tình huống, Lệ Vân là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy lãng phí tình huống. Bởi vì hồi hồn đan là một loại duy trì liên tục khôi phục hồn lực đan dược, sẽ tiêu hao thời gian nhất định duy trì liên tục khôi phục người dùng hồn lực. Nếu như tại khôi phục hồn lực quá trình, lại lần nữa cưỡng ép đem hồn lực hướng bên ngoài chuyển vận lời nói, khôi phục hồn lực chỉ có hoàn toàn khôi phục 1/4 hiệu quả. Thế nhưng trước mắt Lệ Vân đến sống chết trước mắt, đã cố kỵ không được nhiều như vậy, liền đội vàng đem hai viên hồi hồn đan cho hồn lực điều động. Có hồn lực Lệ Vân, sắc mặt cũng cuối cùng thay đổi đến tốt nhiều. Chương 551, Lệ Vân kế sách. Chương 551, Lệ Vân kế sách. Vì vậy Lệ Vân lại lần nữa cưỡng ép điều động lên trong cơ thể chỗ kia thừa lại không có mấy hồn lực chuyển đổi thành phong thuộc tính hồn lực, lại lần nữa tại trên không cưỡng ép biến hướng. Nhưng mà đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não Bạch Lao đại sẽ để cho hắn như nguyện sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Liên tại Lệ Vân tại trên không cưỡng ép biến hướng đồng thời, cái kia giống như bánh xe đồng dạng đại khảm đao cũng trong cùng một lúc biến hướng, lại lần nữa hướng Lệ Vân truy sát mà đi. Lệ Vân nhìn trước mắt một lòng chỉ muốn giết chính mình Bạch Lao đại cùng cái kia khí thế hung hung chặn ngang bổ về phía chính mình đại khảm đao, nghĩ đến tại sao lưng cho chính mình cố gắng tiểu hưởng ngọc. Hắn biết chính mình quyết không thể thua, nếu như chính mình thua, cái kia mặt khác hai đồng bạn lấy một địch hai là không có phần thắng chút nào. Nghĩ đến cái này, Lệ Vân ánh mắt càng kiên định, hắn đại não lúc này thần tốc chuyển động tự hỏi cách đối phó. Hắn biết chính mình một khi tại trên không cùng tiêu hao võ hồn tiềm lực thị đã hồn lực dư thừa Bạch Lao đại đối đầu mình tuyệt đối là muốn chiếm số gió. Cho nên nhất định muốn trước hết nghĩ đến biện pháp trở về mặt đất bên trên, đứng vững gót chân, dạng này mới có cùng địch nhân đối đầu tư cách. Quyết định về sau, Lệ Vân nhìn xem chậm rãi đánh tới khảm đao, tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng nó cứng đối cứng. Vì vậy đem toàn thân còn sót lại chút ít hồn lực, toàn bộ đều hội tụ đến hai chân trong kinh mạch, hắn lập tức cảm thấy nửa người dưới thay đổi đến kiên cố mà nặng nề. Tại trên không quá đoạn sử dụng ra một cái thiên cân truy, theo nửa người dưới bàng bạc hồn lực cùng nửa người trên trống rỗng đem so sánh. Cái này một cái thiên cân truy nháy mắt kéo theo thân thể của hắn từ không trung thần tốc hướng phía dưới rơi xuống. Bạch Lao đại mắt thấy tốc độ này, chính mình bằng vào hồn lực khống chế khảm đao mắt thấy là không đội kịp, trong miệng giận dữ hét rào hoạt tiểu quỷ, ta nhìn ngươi đến mặt đất, còn có thể làm sao trốn, lúc đầu nghĩ một cái nhiễm đem ngươi giải quyết đi. Tất nhiên ngươi như thế không biết điều vậy cũng đừng trách ta nhị đệ cùng một chỗ độc thủ, xử lý tiểu vị này. Tại cách đó không xa nghe đến đại ca của mình ồn nào, từ khi hai người đánh phía sau vẫn nhắm hai mắt Bạch lão nhị đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tay không ngừng vung đẩy, trên không phảng phất xuất hiện vô số đạo tay ảnh, căn bản thấy không rõ hắn động tác, không cần trong phiến khắc. Trên không xuất hiện lần nữa mấy chục đạo ám khí tạo thành tàn ảnh hướng Lệ Vân quanh thân các nơi yếu hại càn quét mà đi. Lệ Vân lúc này đã an ổn rơi xuống đất, nghe thấy được Bạch lão đại hướng huynh đệ mình cầu viện âm thanh, trên mặt không có lộ ra sắc mặt khác thường. Nguyên lai hắn liền tại cùng Bạch lão đại khai chiến cho tới bây giờ một mực tại phòng bị Bạch lão nhị ám khí đánh lén. Hiện tại, núp trong bóng tối sát thủ cũng đồng loạt xuất thủ, mắt thấy Lệ Vân liền bị đỉnh đầu khảm đao cùng cách đó không xa bay tới ám khí vây quanh thời điểm. Hắn không chút hoang mang, lại lần nữa từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái hồi hồn đan nháy mắt cuốn vào, cảm thấy tự thân hồn lực tại khôi phục nhanh chóng đồng thời. Lệ Vân trên mặt vậy mà lộ ra thắng lợi nụ cười, chỉ thấy hắn đem trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt toàn bộ chuyển đổi thành từ kim sắc lôi điện chi lực. Chốc lát sau, chỉ thấy Lệ Vân một tay cầm trong tay đồng dạng xung doanh lôi điện chi lực pháp đao hướng trên không giơ cao. Trên không nháy mắt xuất hiện một đạo thô như người trưởng thành cánh tay lôi điện thẳng tắp hướng về Lệ Vân đỉnh đầu đánh xuống. Bạch lão đại mắt thấy không ổn, như thế thô lôi điện nếu như trực tiếp trúng đích chính mình võ hồn, liền tính mượn chính mình hiện nay tràn đầy hồn lực chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Nghĩ đến cái này, Bạch lão đại ánh mắt từ nguyên bản dương dương đắc ý thay đổi đến gấp gáp. Hắn vội vàng toàn lực phát huy hồn lực của mình thao túng năng lực, nhu đồ hết sức đem chính mình khảm đao tránh ra trên không đạo kia lôi điện. Chứ không nói Bạch lão đại lúc đầu võ hồn thể tích liền dị thường khổng lồ, mà lôi điện tốc độ lại là dị thường tấn mãnh. Há lại Bạch lão đại bằng vào cái kia gà mở hồn lực khống chế liền có thể tránh ra. Liên tại hắn gấp gáp thao túng võ hồn chuẩn bị tránh ra trên không cái kia một đạo khí thế hung hung lôi điện lúc, thì đã trễ. Mọi người chỉ nghe trên không xuất hiện một tiếng oanh cách tiếng vang. Đạo kia thông cảm lôi điện chi lực thiểm điện thành thật thật bổ vào Bạch lão đại khảm đao bên trên, đáng thương cái này khảm đao võ hồn vẹn vẹn chống đỡ trong phiến khắc. Liên tại cái kia thiểm điện lốt bốt tiếng bạo liệt bên trong hóa thành hư vô. Cách đó không xa Bạch lão đại theo chính mình khí vũ hồn bị địch nhân phá hủy, thân thể cũng nhận đến cực đại phản vệ, đồng thời trong một khoảng thời gian không thể tại sử dụng võ hồn. Chỉ nghe hắn phát ra a hét thảm một tiếng. Đan điền như gặp phải trọng kích đồng dạng, cảm thấy mình đầu đũ ám, một đạo nghịch huyết cũng bị dồn đến cổ họng. Cũng nhịn không được nữa, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, chỉ nghe hoa một tiếng, trong miệng thốt ra đến một vũng lớn máu tươi. Theo thân thể nhận đến trọng thương, Bạch lão đại lúc này cảm giác hai chân bất lực, lại ngay cả đứng cũng đứng không yên. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Phí hết sức khí lực nói đến đầu nhìn hướng trước mặt đối thủ, hắn đem tiền đặt cược ép đến chính mình nhị đệ trong tay xin. Hy vọng hắn cái kia xuất quỷ nhập thần ám khí có khả năng bài trừ Lệ Vân phòng ngự. Từ đó một lần hành động xử lý tên kia. Từ Lệ Vân trên đỉnh đầu đánh xuống to lớn lôi điện tại hủy đi Bạch lão đại khảm đao võ hồn phía sau. Khí thế vẫn như cũ không giảm, thẳng tắp bổ vào Lệ Vân trên thân. Cách đó không xa Kiều Hồng Ngọc mắt thấy như thế lớn lôi điện bổ tại người trong lòng trên thân, kinh hô một tiếng kém chút mất đi. Chương 552, kế tiếp. Chương 552, kế tiếp. Mà chính an tĩnh ở tại Kiều Hồng Ngọc trong ngực tiểu hắc mắt thấy chủ nhân liền muốn té xịu thời điểm. Vội vàng hướng chủ nhân trong đầu truyền âm nói chủ nhân, đừng lo lắng, Lệ Vân dù sao cũng là hơn 50 cấp hồn vương cao thủ, ngươi muốn đối hắn có chút lòng tin a. Hắn như thế nào bị chính mình công kích xử lý đâu, nếu thật là như thế ta đoán chừng hắn căn bản không sống tới hiện tại. Tiêu Hồng Ngọc nghe thấy được trong đầu tiểu Hắc truyền âm, thậm chí cũng khôi phục thanh tỉnh, liền vội vàng hỏi tiểu Hắc, trải qua đại ca có thể là bị lớn như vậy xét đánh đến. Lời còn chưa nói hết liền bị tiểu Hắc đánh gãy, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, yên tâm chém Lệ Vân biểu diễn a, hắn khẳng định đã có chính mình tính kế. Tiêu Hồng Ngọc nghe xong tiểu Hắc giải thích cái này mới thả lỏng trong lòng, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía chiến trường. Liên tại Lệ Vân đỉnh đầu lôi điện bổ vào thân thể của mình đồng thời, còn có một người khiếp sợ, đó chính là 47 Bạch lão đại. Nguyên bản Bạch lão đại đã có khí lực lần đầu, trừng con mắt nhìn chằm chằm Lệ Vân. Đáng ghét, tên mắt con này lại dám liều mạng như vậy, thà rằng đem chính mình bao phủ tại phạm vi công kích bên trong, cũng muốn đem ta võ hồn phế bỏ. Nghĩ đến cái này, khoe miệng của hắn lộ ra thắng lợi nụ cười, tất nhiên rằng này, ta nhìn ngươi làm sao tránh né chính mình công kích. Mà sắp tắm rửa tại chính mình chỗ triệu hắn lôi điện công kích chúng Lệ Vân, tựa hồ nhìn thấy đối diện địch nhân nụ cười. Chính mình thì là lộ ra một vệt mỉm cười giễu cợt, lập tức toàn thân đắm chìm trong sấm sét. Cùng lần đồng thời, Bạch lão nhị vung ra mấy chục thanh nguyên bản bao phủ Lệ Vân quanh thân yếu hại ám khí. Cũng trong cùng một lúc tiến vào cái này lôi điện trong cột ánh sáng, ngay tại những này ám khí tiến vào thời điểm, Bạch lão nhị sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Nguyên lai liền tại những cái kia ám khí tiến vào lôi điện cột sáng một cái mắt, hắn đã mất đi đối ám khí thao túng quyền. Quả nhiên, đám gia hỏa này không có dễ giải quyết như vậy à, không phải vậy vị đại nhân kia làm sao cam lòng lời nói lớn như vậy giá tiền. Ở trong tối trên bảng thông báo cấp bậc cao nhất huyền thượng lệnh đâu. Liên tại Lệ Vân tắm rửa tại lôi điện chốc lát sau, theo lôi điện cột sáng mới vừa bận rộn dần dần trở thành nhạt, hắn cũng hoàn hảo không chút tổn hại từ trong chậm rãi đi ra. Tiêu Hồng Ngọc mắt thấy người trong lòng lông tóc không thương từ trong đi ra, vội vàng hưng phấn ôm lấy bên người Tiểu Hắc kinh hỉ nói ra Tiểu Hắc ngươi thật giỏi à, làm sao ngươi biết trải qua đại ca nhất định không có chuyện gì. Tiểu Hắc gật gù đắc ý truyền âm nói ai, hắn làm ra cái này lựa chọn khẳng định liệu đến chiêu số của mình sẽ không thương tổn đến chính mình à. Ta nhìn, chỉ có ngớ ngẩn mới sẽ cảm thấy Lệ Vân sẽ vì một cái địch nhân võ hồn đem chính mình góp đi vào. Tiêu Hồng Ngọc có chút tức giận Tiểu Hắc, ngươi là nói ta sao? Mạch, ta tuyệt đối không có ý tứ này, chủ nhân ngài đây là quan tâm người trong lòng, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị lộ nha. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Bạch lão đại trơ mắt nhìn Lệ Vân hoàn hảo không chút tổn hại từ cái kia thanh thế thật lớn lôi điện trong cột ánh sáng, lúc này hắn kia đáng thương đầu đã có chút chuyển bất qua đến rồi. Chuyện gì xảy ra, người này không phải rõ ràng liều mạng lưỡng bại câu thương mới quyết định đem chính mình võ hồn phá mất sao? Tất nhiên người này lông tóc không thương từ trong cột ánh sáng đi ra, có phải là mang ý nghĩa chính mình độ võ hồn bị bạch bạch hủy đi? Bạch lão đại nháy mắt bị tức giận thổ huyết, trên thân còn sót lại một khẩu khí rốt cuộc không chịu được nổi, hai mắt nhắm lại nháy mắt mất đi. Đứng ở phía sau Bạch lão nhị nhìn xem đại ca của mình mất đi, lúc này cũng là mặt lộ kinh hoàng màu sắc. Có chút do dự mà nhìn trước mắt địch nhân, hắn tại suy nghĩ đến cùng là kiên trì cưỡng ép làm nhiệm vụ, vẫn là thừa dịp còn chưa bị đối thủ cuốn lên thời điểm nắm chặt thời gian chạy trốn. Lúc này cái có chút đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Thế nhưng Lệ Vân cũng sẽ không cho hắn cân nhắc thời gian, trước quay đầu hướng sau lưng Tiểu Hồng Ngọc dặn dò Cầu Vương Ngọc, ngươi cùng Tiểu Hắc coi chừng ngã xuống người này, chờ ta a bên kia cũng giải quyết phía sau liền đi chi viện Tuyết Bài Hát. Nói chuyện, hắn đã bước nhanh đi đến Bạch lão đại trước người, một tay bắt lấy sớm đã bất tỉnh nhân sự địch nhân. Đơn bàng hơi phát lực, làm ra bá vương khiêng đỉnh tư thế, tiện tay đem Bạch lão đại ném tại Kiều Hồng Ngọc cùng Tiểu Hắc bên cạnh. Kiều Hồng Ngọc thấy thế, không biết từ nơi nào lấy ra một đoạn dây gai, gọn gàng đem địch nhân hai tay hai chân bền chắc vây ở cùng một chỗ. Tiểu Hắc nhìn xem chủ nhân thành thạo bắt cóc thủ pháp, không những nghi hoặc mà hỏi thăm chủ nhân, không nghĩ tới ngươi bắt cóc kỹ thuật như thế tốt, thời gian trong nháy mắt liền đem tên kia trói như thế bền chắc. Tiêu Hồng Ngọc nghe thấy Tiểu Hắc không che giấu chút nào đối với chính mình trắng trợn khích lệ, sắc mặt có chút thường đỏ, lại hết sức kiêu ngạo hồi đáp vậy cũng không, còn nhớ rõ ta khi còn bé, thời điểm đó dòng binh đội thường thường trú đóng ở giã ngoại. Phụ thân nếu là ra ngoài đi săn, bắt sống có chút lớn loại hình dã thú, luôn là dạy ta làm sao đem thú săn trói bền chắc. Lâu ngày, tự nhiên là luyện thành dạng này thủ pháp, trừ phi người này khôi phục hồn lực, nếu không chỉ bằng vào người bình thường lực lượng tuyệt đối không tránh thoát cái này sợi dây. Liên tại Tiêu Hồng Ngọc hướng Tiểu Hắc dương dương đắc ý giới thiệu chính mình nhiều năm nghiên cứu bắt cóc thủ pháp đồng thời. Lệ Vân sớm đã xoay người, ánh mắt hiện ra hung quang, nhìn chằm chằm cách đó không xa Bạch lão nhị. Hắn lại lần nữa một tay xách theo pháp đao chậm rãi hướng thú săn đi đến. Chương 553, lại một cái bọ cạp. Chương 553, lại một cái bọ cạp. Bạch lão nhị mắt thấy đại ca của mình hai ba lần liền bị địch nhân bắt đi trói lại, trong lòng đã manh động thoái ý, hắn thấy được Lệ Vân tiện tay đem Bạch lão đại ném đến sau lưng, vậy mà căm tức nhìn chính mình trước chính mình từng bước một chậm rãi đi tới. Nhìn xem địch nhân cái kia phảng phất muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh ánh mắt, Bạch lão nhị sợ hãi. Hắn nhớ mang máng từng có lúc huynh đệ mình ba người gia nhập tối bảng về sau, liền không ngừng mà xác nhận treo thưởng, mọi việc đều thuận lợi. Làm bọn họ gặp phải cái khác tối bảng đồng hành cùng bọn họ cấp nhiệm vụ mục tiêu thời điểm, ba huynh đệ hội trực tiếp xuất thủ đem đồng hành giật đi. Bởi vì ba huynh đệ từ khi trở thành tối bảng phía trước mấy tên cao thủ về sau, chưa từng bại trận. Cứ như vậy bọn họ dần dần bành trướng, bọn họ biết rõ lần này nhiệm vụ khó khăn trình độ liền tối bảng mấy chục người đứng đầu cao thủ cũng không nguyện ý tiếp. Trên thực tế những cao thủ kia không nhất định đánh không lại Lệ Vân đám người, bọn họ sở dĩ không tiếp đánh giết Lệ Vân đám người nhiệm vụ là vì cảm thấy thế lực phía sau bọn họ có chút phiền phức. Nhưng lúc ấy huynh đệ ba người bị cái kia huyền thường lệnh bên trên một chuỗi chữ số dụ dỗ, chỗ nào còn tới cùng suy nghĩ sự tình khác. Huyền thường lệnh bên trên mục tiêu tin tức cũng rất kỹ càng đem Tuyết Bài Hát, Lệ Vân cùng Tiểu Hồng Ngọc ba người tu vi, tuổi tác cùng võ hồn danh tự đều đánh dấu sáng tỏ. Nhìn xem chỉ có hai tên hồn vương, một nữ nhân khác liền một tia hồn lực đều không có, cho nên bọn họ đem Lệ Vân ba người trở thành dây béo. Thật tình không biết cái kia huyền thường lệnh bên trên tin tức lại có mấy phần độ tin cậy đâu. Bạch lão nhị khe khẽ thở dài, chậm rãi cúi đầu xuống. Có chút không cam lòng tự lẩm bẩm nghĩ huynh đệ chúng ta ba người rõ ràng am hiểu nhất hợp kích hồn kỹ, đáng tiếc thế mà vô lễ bị đối phương từng cái kích phá, thật sự là thất sách a. Đúng lúc này, Bạch lão nhị đột nhiên sắc mặt đại biến, một tay bưng kín ngực qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng chậm rãi hướng chính mình đi tới Lệ Vân, một mặt bất khả tư nghị hô làm sao có thể, người cái kia đồng bạn như thế nào có thực lực như thế, ba người chúng ta mới tách ra không đến nửa canh giờ thời gian. Tam đệ, thế mà bị ngươi đồng bạn xử lý. Lệ Vân nghe thấy đối thủ ồn ào, cũng là hơi sững sờ. Lập tức một mặt kinh hỉ nói ra hừ hừ. Không hổ là Tuyết Bài Hát, nhanh như vậy liền giải quyết hết đối thủ, ta còn muốn cùng đi chi viện hắn đây. Tất nhiên ngươi tam đệ đã mất mạng hoàn toàn, ta tin tưởng Tuyết Bài Hát lập tức liền sẽ trở về hiểu rõ, ngươi cảm thấy ngươi lấy một địch hai còn có phần thắng sao? Bạch lão nhị vẫn như cũ một tay bưng kín ngực, tự lẩm bẩm đáng ghét ta, sớm biết các ngươi cùng treo thưởng bên trên thực lực kém như thế lớn, ta lúc đầu liền không nên đề nghị tiếp cái này nhiệm vụ. Nhìn xem chậm rãi đi tới trước mặt mình Lệ Vân, Bạch lão nhị giống như điên dại đồng dạng liền ám khí đều không có cầm, cứ như vậy xích thủ chống không trường địa hướng địch nhân đánh tới. Nhìn trước mắt cái này không có kết cấu gì tiến công, Lệ Vân thì là một mặt bình tĩnh một tay nắm đánh tới cổ tay. Hơi phát lực đem mất trí Bạch lão nhị theo trên mặt đất, từ trong giới chỉ lấy ra một đoạn sợi dây bắt trước làm theo đem hắn cũng cột chắc. Lập tức một tay thành trưởng cắt tại địch nhân phần gáy chỗ, Bạch lão nhị nháy mắt bị đánh ngất xỉu. Lại lần nữa bắt lấy sợi dây, đem hôn mê hướng Bạch lão đại vị trí nhẹ nhàng ném đi. Tại địch nhân trong miệng biết được Tuyết Bài Hát đã xử lý bên địch phía sau một người, Lệ Vân cũng là yên lòng. Quay người về tới Kiều Hồng Ngọc bên người, lấy ra một viên hồi hồn đan nuốt vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục hồn lực. Qua nửa canh giờ, Lệ Vân hồn lực khôi phục đến đỉnh phong. Mở hai mắt ra, Tuyết Bài Hát cũng đã trở về, Lệ Vân trước hỏi thăm hắn xử lý tiểu Bạch kỹ càng trải qua. Sau đó cũng đem chính mình giao chiến quá trình nói cho Tuyết Bài Hát, hai người kết hợp chiến đấu quá trình cẩn thận nghiên cứu phía sau đều hơi kinh ngạc. Bọn họ cho ra một cái kết luận, hiện tại tối bảng 200 người đứng đầu cường giả thực lực thế mà như vậy kém cỏi sao? Không phải là chúng ta quá mạnh đi. Tuyết Bài Hát gặp Lệ Vân chậm chạp không có hạ quyết định, lên tiếng dò hỏi Lệ Vân, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hai gia hỏa này? Cái sau suy tư một lát sau, nói tất nhiên trong chiến đấu không có giải quyết bọn họ, liền lưu đạn cửa một cái mạng đi. Có thể là Lệ Vân. Tuyết Bài Hát vừa định lên tiếng phản bác, bị Lệ Vân đánh gãy không có việc gì, đem bọn họ đan điền phế đi, tùy ý bọn họ đi thôi. Cái này, tốt a. Tuyết Bài Hát nhìn hắn đã làm tốt quyết định, vì vậy nhẹ gật đầu không tại phản bác. Lệ Vân đích thân xuất thủ, đem hồn lực bám vào trong lòng bàn tay, đối với hai vị tù binh vùng đan điền một người một trường. Hai người ấn đau đớn kịch liệt mà bừng tỉnh, sau đó lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy giải quyết sát thủ tổ ba người về sau, Lệ Vân một đoàn người lại lần nữa hướng về phủ thành chủ xuất phát. Mắt thấy trong phủ thành chủ viện đang ở trước mắt, thế nhưng Lệ Vân đám người lại lần nữa bị địch nhân ngăn lại. Ngay tại mấy người trước người là một cái toàn thân màu đỏ máu lớn bọ cạp. Khá lắm, đây thật là chọc vào bọ cạp ổ. Trước đây không lâu giải quyết hạt lão hai, sa mạc cự hạt hiện tại thấm lại toát ra một cái lớn bọ cạp. Chỉ thấy kẻ trước mắt này chẳng những toàn thân màu đỏ máu, hai cái ngao cùng bình thường bọ cạp ngoại hình vẫn không đồng dạng. Hắn chỉnh hiện ra dài nhỏ hình dạng, rất giống hai cái kéo sinh trưởng ở trên tay. Hai cái kéo bên trên còn hướng bên ngoài tản ra hàn quang, để người không chút nghi ngờ nó trình độ sắc bén đao. Chương 554, tiểu hắc xuất chiến. Chương 554, tiểu hắc xuất chiến. Nhìn xem ngăn tại trong phủ thành chủ cửa sân cái này máu tươi cự hạt, Lệ Vân nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt thủ vệ. Làm sao vốn là bản thành chủ trong phủ đội tuần tra đã biến mất không thấy, nhưng lại không biết là ai tại những này trọng yếu cửa ải phía trước an bài cường lực thủ hạ, chẳng lẽ liền vì ngăn lại chính mình mấy người sao? Thế nhưng trước mắt vị này hạt lao ba thủ hạ tiểu đệ gặp địch nhân trước mắt như vậy không nhìn chính mình, có chút nổi giận. Chỉ thấy hắn giơ lên sắc bén song ngao, dưới chân thần tốc chuyển cái này bước loạn choạng, hướng về trước mắt mấy vị khách không mời mà đến phóng đi. Lệ Vân nhìn người này lá gan cũng không nhỏ, lại dám xuất thủ trước, phát đao ra khỏi vỏ làm ra phòng ngự tư thái. Ai ngờ cái này lớn bọ cạp ngược lại là có mấy phần đầu não, đi tới cách mấy người mấy mét khoảng cách xa, hai tay giống như quả gió. Thần tốc vung vẩy chốc lát sau, xuất hiện mấy chục đạo phong nhận, những này phong nhận giống như mọc thêm con mắt. Thế mà tại máu tươi cự hạt tận lực thao túng bên dưới, chia ba tổ, một tổ hơn 10 đạo phong nhận, đi vòng cái vòng. Phân biệt hướng ba người phía trước công tới, cái này bỏ cặp kế sách không sai thế mà hướng đồng thời hướng ba người công kích. Xem ra hắn nghĩ thừa dịp Lệ Vân, Tuyết Bài hát hai người đều tại ngăn cản trước người mình phong nhận đáp ứng không xuể thời điểm không cách nào bảo vệ Kiều Hồng Ngọc. Từ đó trước giải quyết đi trong ba người yếu nhất một vị. Thế nhưng, hắn có thể như nguyện sao? Lệ Vân hơi kinh ngạc không nghĩ tới địch nhân trước mắt còn có dạng này tâm cơ, sẽ còn kéo dài khoảng cách cự ly xa chuyển vận. Thế nhưng động tác trên tay của hắn lại không chậm, pháp trên đao rót phong thuộc tính hồn lực, nhanh như thiểm điện hướng về phía trước chém ra ngang nhau số lượng phong nhận. Lại nhìn Tuyết Bài Hát, khoe miệng kéo dài thời hạn một vệt nụ cười tự tin, không chút hoang mang đôi thủ trưởng trung tâm hiện ra băng lam sắc quang mang. Sau đó sờ nhẹ mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Mắt thấy phong nhận lấy tốc độ như tia chớp lập tức liền muốn chém ở trên người hắn thời điểm, cuối cùng Tuyết Bài Hát trước người lại ăn xuất hiện đạo kia không thể phá vỡ tường băng. Sau đó trên tường băng xuất hiện tích bên trong, cành cạch tiếng vang, lại chỉ ở cung kỳ xuống lưu lại mấy chục đạo kém cỏi vết tích. Ta hướng về Kiều Hồng Ngọc đánh tới mấy chục đạo phong nhận nàng đem ứng đối ra sao đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói sao? Đáp án là phủ định. Trên thực tế Lệ Vân cùng Tuyết Bài Hát đều có dư lực đến giúp Kiều Hồng Ngọc ngăn cản đột kích phong nhận, nhưng nói bọn họ vì sao không có làm như vậy đâu? Lần này hai người hiển nhiên nghĩ đến cùng nhau đi, bọn họ muốn kiểm tra một chút tiến hóa phía sau Tiểu Hắc đến tuột cùng thực lực đến cái nào tầng thứ. Mắt thấy mấy chục đạo phong nhận đánh tới, Tiểu Hắc cũng là không chút hoang mang trong miệng trước phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tiểu Hắc nguyên bản thân dài không đến nửa mét, dạng này thuận tiện nuốt ở Kiều Hồng Ngọc trong ngực hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Lúc này tự nhiên đến thời điểm chiến đấu, theo trong miệng hắn truyền đến rít lên một tiếng, tạo thành một cỗ bàng bạc khí lưu. Mắt thấy khí lưu cùng phong nhận đụng nhau về sau, vậy mà đem nhanh như thiểm điện phong nhận dừng lại một giây nhiều thời giờ. Sau đó phong nhận lại lần nữa hướng về một người một sủng, thế nhưng lần này tốc độ vậy mà so vừa rồi tốc độ đẩy mặt không chỉ một lần. Sau đó Tiểu Hắc thả người nhảy lên, từ Kiều Hồng Ngọc rộng lớn trên lồng ngực nhảy xuống, bắt đầu biến thân quá trình. Đầu tiên là dài nửa mét thân thể thời gian trong nháy mắt, dài đến gần 2 mét chiều cao. Tứ chi biến lớn vài vòng, toàn bộ thân thể bằng vào tráng kiện chi dưới vậy mà đứng lên. Chính xác thân thể cũng làm lớn ra vài vòng, chân trước xuất hiện vô cùng sắc bén móng nhọn. Theo hơn 10 đạo phong nhận đập nện tại Tiểu Hắc trên thân thể, liền tại cả hai lẫn tiếp xúc nháy mắt, phong nhận trực tiếp biến mất không thấy. Tiểu Hắc thì là đối với trước mắt lớn bọ cạp khinh thường hừ một tiếng. Tiêu Hồng Ngọc nhìn trước mắt sau khi biến thân uy vũ bất phàm Tiểu Hắc, mừng rỡ trong lòng hoảng sợ nói: "Tiểu Hắc ngươi sau khi biến thân thế mà như thế xoái, nhanh đi nhất định muốn một đối một giải quyết đi cái kia xấu gia hỏa a, không cho phép hai người bọn họ nhúng tay, cũng đừng làm cho trải qua đại ca bọn họ xem thường ngươi nha. Tiểu Hắc ngươi muốn cẩn thận nha." Nói chuyện, còn nghiêng người sang đối Lệ Vân hai người làm cái hoạt bát địa quỷ mặt. Lệ Vân nhìn Tiêu Hồng Ngọc lộ ra như vậy hoạt bát bộ dáng cũng là bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, tùy ý nàng đi. Lập tức cùng Tuyết Bài Hát hai người đồng thời lui ra phía sau một bước, đem chiến đấu giao cho Tiểu Hắc cùng đối diện cái kiêm màu đỏ máu lớn bọ cạp đối chiến. Tiểu Hắc gặp chủ nhân đều lên tiếng, vì vậy tự tin đối chủ nhân truyền âm nói: "Yên tâm đi chủ nhân, liền cái kia tiểu hạt tử còn lên không được ta mảy may." Nói xong, hai cái cường kiện chân sau cất bước hướng về huyết sắc cự hạt đi đến. Mà đối diện lớn bọ cạp mắt thấy địch nhân tản ra như vậy cường đại khí 3.6 thế từng bước một hướng chính mình đi tới. Trong lòng cũng là có chút phát run, thế nhưng hắn cũng không dám lùi bước ra cái này, nếu để cho chỉnh lý vị đại nhân kia biết chính mình lại dám lâm trận bỏ chạy, còn không phải tươi sống lột chính mình ra. Lại đem chính mình bưng lên bàn ăn cho tươi sống ăn a, vừa nghĩ tôi nếu như lâm trận bỏ chạy sẽ mang theo chính mình như thế nào đã kích, nhưng làm cái này hồn vương cảnh giới bỏ cạp làm cho sợ hãi. Hắn ánh mắt chậm rãi từ e ngại biến thành hoảng hốt, lại chuyển biến thành kiên định. Lúc này Tiểu Hắc chỗ nào có thể nghĩ tới nhiều như thế. Địch nhân đối diện thế mà bởi vì khí thế của mình chèn ép nghĩ đến nhiều như thế nội dung.